Chương 496, bồi tội, thượng. Cao Cảnh rất ưa thích hiện tại Trung Vân Tú. Trận kia có thể xưng ác mộng kiếp nạn, cũng không có trong lòng nàng lưu lại bao nhiêu vết thương, có lẽ từng có qua, nhưng bây giờ không còn sót lại chút gì. Vị này mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ vẫn như cũ ngây thơ, ngọt ngào, ưa thích cười, còn có một chút điểm ngạo kiều. Đi cùng với nàng, Cao Cảnh tâm tình kiểu gì cũng sẽ rất vui lòng, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cho nên hắn không có cự tuyệt Trung Vân Tú tỏ tình, cũng công nhận làm người sau bạn trai thân phận. Đương nhiên đây không phải nói Cao Cảnh có mới nối cũ, lang thang hoa tâm, hắn đối với Kỷ Vũ tình cảm sẽ không bởi vậy giảm bớt nửa phần, chỉ bất quá bây giờ hắn căn bản không cần thụ thế tục đạo đức ước thúc. Cương giả chân chính, tâm linh là tự do. Người phiền phức giải quyết. Cao Cảnh đối với tinh thần không thuộc Tô Nhã Chân nói ra, hiện tại không có chuyện của ta, ta mang Vân Tú đi ra ngoài chơi. Hắn không thích xa giao, nhất là loại này người người mang mặt nạ giả giao tế. Thực sự quá nhàm chán. Tốt. Trung Vân Tú lập tức vui chụp nhăn mở, đại thúc, chúng ta đi. Kỳ thật Trung Vân Tú tại Linh Phỉ công ty cũng có 5% cổ phần, lúc trước thuần túy là xuất phát từ chơi vui ý nghĩ trộn lẫn vào tiền đến, mà lại chính nàng hay là Linh Phỉ đồ trang sức người phát ngôn. Lúc đầu Trung Vân Tú là đêm nay trận này hiến hội một trong những nhân vật chính, nhưng đối với nàng tới nói, cùng Cao Cảnh đi ra ngoài hẹn hò, so ở chỗ này có ý tứ nhiều. Cái này xong việc, Tô Nhã Chân không khỏi cười khổ. Nàng không biết Cao Cảnh từ đâu tới lớn như vậy lực lượng, đem Kim gia đại thiếu dẫm tại trong bùn nhão vẫn còn không có coi ra gì, hoàn toàn cũng không lo lắng đối phương trả thù. Chờ một chút, Tô Nhã Chân cắn răng, ta cùng các ngươi cùng đi. Cao Cảnh cùng Trung Vân Tú đều đi, vậy nàng một người lưu tại nơi này, thật sẽ hỏng mất. Thế là Trung Vân Tú dứt khoát tuyên bố đêm nay hội đáp tạ sớm kết thúc, để cho người ta đem tất cả linh phỉ hàng triển lãm áp giải về công ty kho bảo hiểm, trực tiếp tan cuộc sự tình. Cuộc thịnh yến này khiến cho đầu voi đuôi chuột, để không ít người rất là không vui. Nhưng Tô Nhã Chân đã không lo được. Nếu như nan quan này làm khó dễ, cái kia toàn bộ công ty đều muốn rơi vào trong tay người khác. Nàng còn cần để ý những này khách hàng cảm thụ sao? Bất quá ở trong quá trình này, Tô Nhã Chân chuyện lo lắng nhất không có phát sinh, bị thiệt lớn Kim gia đại thiếu thế mà vô thanh vô tức, hắn một đám hồ bằng cầu hữu cũng không thấy bóng dáng. Chỉ là Tô Nhã Chân cũng không có vì vậy cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng chịu nặng. Sau nửa giờ, vị cuối cùng tân khách rời đi yến hội sảnh, Trung Vân Tú các huệ mật cũng đi. Cao Cảnh, Trung Vân Tú cùng Tô Nhã Chân cùng một chỗ xuống lầu. Kết quả ba người mới vừa đi ra thang máy, đối diện liền đến hơn 10 người nhân viên cảnh sát, dẫn đầu trung niên cảnh sát ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Cao Cảnh hỏi, ngươi là Cao Cảnh? Tại hắn hỏi thăm thời điểm, phía sau nhân viên cảnh sát rất có an ý tản ra đem Cao Cảnh bọn người đoàn đoàn bao vây ở Tô Nhã Chân tâm bỗng dưng chìm xuống. Nên tới vẫn là tới, Kim gia đại thiếu hiển nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, trực tiếp vận dụng phía quan phương lực lượng. Cao Cảnh cười nhạt một tiếng, ta chính là Cao Cảnh, có chuyện gì không? Trung Vân Tú ôm cánh tay của hắn không nói gì. Thiếu nữ đối với Cao Cảnh lòng tin có thể mạnh hơn Tô Nhã Chân nhiều, nàng không cho rằng điểm ấy chiến trận có thể chẳng lẽ Cao Cảnh. Ta là kinh thành tổng đồn cảnh sát cấp 1 cảnh ti Đàm Hồng. Trung niên cảnh sát trầm giọng nói ra, ngươi dính líu cố ý tổn thương người khác, xin ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Cao Cảnh đưa tay ngăn lại muốn cùng đối phương thương lượng Tô Nhã Chân, nói ra, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Đàm Hồng ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, gật gật đầu móc ra chính mình giấy chứng nhận sáng cho Cao Cảnh nhìn. Cao Cảnh nhìn lướt qua, cũng từ trong túi lấy ra một bản giấy chứng nhận đưa cho đối phương. Nhìn thấy bản này đen phong ấn kim giấy chứng nhận, Đàm Hồng sắc mặt lập tức thay đổi. Chấn kinh, nghi hoặc, còn có từng tia tâm thần bất định. Dạng này giấy chứng nhận, hắn vào nghề 20 năm qua vẹn vẹn chỉ gặp qua 2 lần, thật sâu minh bạch trong đó phân lượng. Lúc đầu Cao Cảnh không phối hợp nói, Đàm Hồng là chuẩn bị hạ lệnh động thủ. Có thể Cao Cảnh lộ ra bản này giấy chứng nhận để hắn không khỏi trở nên cẩn thận, ra hiệu thủ hạ trước chờ đợi, sau đó lui về một bên gọi điện thoại kiểm chứng. Sau vài phút, vị này trung niên cảnh sát xuất mồ hôi chán đem giấy chứng nhận còn cho Cao Cảnh. Cao Cảnh tiên sinh, đó là cái hiểu lầm, ta đối với cái này thâm biểu ấy nấy, thật xin lỗi. Cao Cảnh cười cười, được rồi. Đối phương bất quá là cái nghe lệnh làm việc tiểu tốt tử, hoàn toàn không có dạy võ tất yếu. Dù sao có cái gì trách nhiệm là chạy không thoát. Tạ ơn. Đàm Hồng miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, trong nội tâm tiếp nhận áp lực cũng không có giảm bớt nửa phần. Hắn cảm giác chính mình tiến vào trong hố to, hối hận đến muốn mạng. Đàm Hồng dẫn người chân trước vừa đi, Cao Cảnh còn không có ra thế mậu cao úc, liền nhận được Hứa Thừa Chí gọi điện thoại tới. Cao Cảnh tiên sinh, nghe nói ngài bên này gặp được điểm phiền phức. Không sao. Cao Cảnh hồi đáp, đã giải quyết. Hứa Thừa Chí trầm ngâm một chút, nói ra, luôn có chút không có mắt, ngài về sau nếu là gặp lại tình huống như vậy, trực tiếp gọi điện thoại cho ta tốt, ta chính là vì ngài phục vụ. Nếu để cho người khác biết, lợi như vậy là từ đường đường Hứa gia đại thiếu trong miệng nói ra, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cao Cảnh cười nói, tạ ơn. Xin ngài yên tâm. Hứa Thừa Chí cuối cùng nói ra, sẽ có người vì thế trả giá thật lớn. Hắn đem đại giới hai chữ nói đến đặc biệt nặng. Cao Cảnh tin tưởng điểm này, chỉ là không có để ý nhiều, với hắn mà nói ngược lại là bồi Trung Vân Tú ra ngoài hẹn hò càng có ý tứ. Kỳ thật không thể nói là hẹn hò, bởi vì còn nhiều thêm Tô Nhã Chân. Tô Nhã Chân suy nghĩ hiển nhiên tương đương hỗn loạn, đêm nay phát sinh sự tình mang cho nàng rất lớn trùng kích, vô ý thức đi theo Cao Cảnh hai người, không tự giác làm cái bóng đèn. Dưới tình huống như vậy, Cao Cảnh đành phải mang theo hai người về phía sau biển quầy rượu ngồi ngồi, sau đó đưa các nàng về nhà. Kết quả sáng ngày thứ hai, Tô Nhã Chân mang theo một vị lão giả đi tới Cao Cảnh chỗ ở khách sạn. Người nào đó muốn trả ra đại giới, tới thật nhanh. Vị này là Kim Hoành Chí Kim Động. Tại Cao Cảnh chỗ ở xa hoa thương vụ phòng xếp trong phòng khách, Tô Nhã Chân thần sắc cổ quái là Cao Cảnh giới thiệu nói, Kim Ngọc Đường trưởng môn nhân. Ở trong nước châu đáo trong vòng, Kim Hoành Chí có đế vương tôn hiệu, vài chục năm nay Kim Ngọc Đường huy hoàng, cùng vị này qua tuổi 70 lão nhân thoát ly không được quan hệ. Khôn khéo lao luyện, ánh mắt độc ác, cổ tay cường hãn. Kim Hoành Chí trên thân treo một nhóm lớn hiển hách danh hiệu, cũng dán đầy các loại nhãn hiệu. Làm châu náo vòng tân tân hạng người, Kim Hành Chí có thể nói là Tô Nhã Chân trước kia ngưỡng vọng đối tượng. Nhưng mà chính là vị này Kim gia nhân vật trọng yếu, châu náo trong vòng chân chính đại lão, đêm qua tự mình gọi điện thoại cho Tô Nhã Chân, trịnh trọng kỳ sự hướng nàng biểu đạt thái nấy. Trong điện thoại, Kim Hành Chí còn hướng Tô Nhã Chân lộ ra, gây chuyện thị phi Kim đại thiếu đã trong đêm bay hướng Đức nhìn khoa chỉnh hình, bởi vì hắn hai chân đều bị đánh gãy. Mà Kim Hành Chí sở dĩ khách khí như thế, mục đích vẹn vẹn chỉ là vì xin mời Tô Nhã Chân hỗ trợ, cùng Cao Cảnh gặp mặt. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu để cử duy trì. Chương 497, bồi tội, hạ. Cao Cảnh tiên sinh, hạnh ngộ. Kim Hành Chí nắm giữ Kim Ngọc Đường gần 40 năm, hôm nay đã có 73 tuổi, nhưng là cùng phổ thông cùng tuổi lão nhân so sánh, hắn chí ít tuổi trẻ 10 tuổi trở lên. Tóc đen nhánh, dáng người thon dài, khí chất cùng phong phạm rất là làm cho lòng người gãy. Nhưng là ở trước mặt Cao Cảnh, cái này quyền cao chức trọng Kim Ngọc Đường người cầm lái đem tư thái của mình thả rất thấp, mà lại thái độ vô cùng thành khẩn, không có nửa điểm không cam lòng khuất nhục cùng xấu hổ giận dữ, ta là đại biểu Kim gia hướng ngài nói xin lỗi. Bên cạnh mắt thấy một màn này Tô Nhã Chân, giờ này khắc này trong lòng cảm giác rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nàng biết Cao Cảnh không phải người bình thường, có được một loại nào đó thần kỳ năng lực. Có thể năng lực như vậy, hiển nhiên không có khả năng để Đường Đường Kim gia gập lưng túi đầu, phái ra Kim Hành Chí nhân vật như vậy hướng Cao Cảnh xin lỗi, cái này cùng đem đầu dập đầu trên đất không có khác biệt. Kim đại thiếu đều bị đánh gãy hai chân. Tô Nhã Chân chợt phát hiện, chính mình đối với Cao Cảnh hiểu rõ kỳ thật còn rất ít. Nàng đã đang hối hận chính mình đêm qua, ảnh hưởng tới Cao Cảnh cùng Trung Vân Tú hẹn hò. "Hãy nay của ngươi ta tiếp nhận." Cao Cảnh nhàn nhạt nói ra, đã qua nên để cho nó đi qua đi. Cũng không phải là Cao Cảnh đến cỡ nào khoan hồng độ lượng, đêm qua Tô Nhã Chân đã cho hắn gọi điện thoại. Bị đánh gây hai chân Kim đại thiếu, ít nhất phải tại Đức chứ danh khoa chỉnh hình bệnh viện trị liệu thời gian 10 năm, dù sao trong vòng 10 năm là chắc chắn sẽ không trở về. Nếu là hắn không hài lòng, diệt đi Kim gia cũng không phải việc khó. Nhưng lại cần gì chứ? Đối với Cao Cảnh mà nói, Lam Tinh là nhà mình, không cần thiết mà nói, trong nhà hay là an bình tốt. Đây là ấy náy của chúng ta. Kim Hành Chí cung cung kính kính hướng Cao Cảnh trình lên một cái túi công văn. Lúc này, vị này tung hành giới kinh doanh mấy chục năm lão nhân, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhỏ không thể biết vẻ khuất đục. Hắn là nhân vật bậc nào, trước kia chỗ nào lại làm qua thấp như vậy âm thanh hạ khí sự tình. Nhưng mà Kim Hành Chí không đến không được. Họa mặc dù là Kim đại thiếu gây ra, nhưng vị này chủ hoàn toàn là con trai ruột của hắn, chỉ định Kim Ngọc Đường người thừa kế. Đối phó Linh Phỉ công ty, nguyên bản là Kim Hành Chí đối với mình nhi tử một trận khảo nghiệm, chỉ cần người sau thật xinh đẹp cho hết thành, như vậy ở gia tộc trưởng lão hội bên trên, là hắn có thể lý trực khí tráng biểu đạt tố cầu. Trước tiên ở tốt thì không có ăn được không nói, còn đâm đầy miệng gai, đơn giản đau thấu tim gan. Kim Hành Chí chỉ có thể tự mình đến dập lửa, vì mình nhi tử chủ đích, bằng không hắn không thể thừa nhận đến từ tầng cao nhất lôi đỉnh chi nộ. Kim Hành Chí cũng không biết, mặc dù hắn đem cảm xúc che giấu đến vô cùng tốt, cũng không có trốn qua Cao Cảnh nhìn chăm chú cùng cảm giác. Cao Cảnh bất động thanh sắc nhận lấy trong tay đối phương túi công văn. Đối với Kim gia phần này nhận lỗi, Cao Cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ cùng hứng thú. Cái này túi công văn ở trong chứa hai phần văn bản tài liệu, hai phần bất động sản chuyển nhượng văn bản tài liệu. Một phần là ở vào kinh thành Vương phủ giếng trên đường cái thương nghiệp cửa hàng quyền tài sản, trước mắt tiệm này chính là Kim Ngọc Đường ở trong nước kỳ hạm tổng điểm, diện tích có 1200 bình vuông. Vương phủ giếng đường cái là kinh thành phồn hoa nhất phố thương mại, hội tụ toàn thế giới hàng hiệu, chân chính có thể nói là tấp đất tấp vàng, cửa hàng này giá trị có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Cao Cảnh coi như mình không cần lấy ra cho thuê, hàng năm tiền thuê đều là con số kinh người. Hiện tại hắn chỉ cần ký tên, phần này sản nghiệp chính là hắn. Một phần khác chuyển nhượng văn bản tài liệu càng là khó lường, lại là một tòa vương phủ. Chân chính vương phủ, tiền triều to lớn phủ thân vương. Kinh thành cổ kiến trúc bên trong, to to nhỏ nhỏ vương phủ có mấy chục tòa, dựa theo cấp bậc phân tại đông tây hai thành lớn khu bên trong, trong đó đại bộ phận thuộc về quốc gia cấp văn vật bảo hộ đơn vị. Thư nhân có, vẹn vẹn chỉ có 7 tòa. To lớn phủ thân vương mặc dù không phải tất cả trong vương phủ cấp bậc cao nhất, diện tích lớn nhất, chiếm diện tích cũng có hơn 2 vạn mét vuông, mà lại ngay tại thập sát biển bên cạnh, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt. Tại phần này quyền tài sản chuyển nhượng văn bản tài liệu phía sau, kèm theo có to lớn phủ thân vương tương quan giới thiệu nội dung, cùng hình ảnh, cùng có quyền tài sản niên hạn thương nghiệp địa sản khác biệt, tòa vương phủ này tư trạch là có thể chuyển thế, giá trị độ cao không thể đánh giá, căn bản sẽ không ở trên thị trường bán ra lưu thông. Cao Cảnh tin tưởng, coi như Kim gia tài hùng thế lớn, xuất ra bộ này tòa nhà cũng tại cắt thịt, khẳng định đau lòng đến muốn chết. Lúc đầu hắn cũng không thèm để ý đối phương nhận lỗi, hiện tại ngược lại không muốn cự tuyệt. Kim gia xuất ra cái này hai bộ bất động sản là rất có tính nhắm vào. Người trước nhắm vào chính là Linh Phỉ công ty, người sau là cá nhân hắn. Cao Cảnh đến kinh thành số lần không nhiều, cho nên cho tới bây giờ, hắn không có tại kinh thành mua sản nghiệp. Ở đều là khách sạn. Có tòa phủ đệ này, cái kia Cao Cảnh tại kinh thành liền xem như có cái nhà. Không tệ. Cao Cảnh dương lên văn kiện trong tay, nói ra, các ngươi nhận lỗi ta nhận. Kim Hành Chí lập tức như chút được gánh nặng. Chuyện này hôm qua sau khi phát sinh, hắn nhận được tin tức lập tức vận dụng các mối quan hệ của mình đi đào Cao Cảnh nội tình. Kết quả lấy được là đến từ tầng cao nhất nghiêm khắc không gì sánh được cảnh cáo. Kim gia mấy vị gia chủ đều dọa sợ. Kim Hành Chí cũng không biết lúc nào toát ra nhân vật như vậy đến, trong lòng coi là thật hối hận tới cực điểm. Hắn sợ nhất là Cao Cảnh quá mức tham lam, hai phần có thể xưng vô giá bất động sản cũng không thể thỏa mãn. May mắn biết bắt nhất tình huống chưa từng xuất hiện. Cao Cảnh tại hai phần chuyển nhượng trên văn kiện ký tên, tiếp xuống thủ tục tự có chuyên gia phụ trách làm. Hai ngày sau đó, hắn liền trở thành to lớn phụ thân vương tân chủ nhân. Về phần bộ kia vương phủ giếng đường cái cửa hàng, Cao Cảnh giao cho Tô Nhã Chân quản lý. Vô luận là cho thuê hay là làm Linh Phỉ kỳ hạm cửa hàng đều có thể. Mà Trung Vân Tú biết Cao Cảnh tại kinh thành có nhà mới, liền cao hứng bừng bừng cùng hắn đi tiếp thu. To lớn phủ Thân Vương ở vào phong cảnh tú lệ thập sát biển góc tây nam, tại một đầu phong cách cổ xưa tĩnh mịch ngõ hẻm chỗ sâu, chung quanh xanh hóa hoàn cảnh vô cùng tốt, khắp nơi có thể thấy được mấy trăm năm cổ thụ. Tòa phủ đệ này là cái nhiều tiến thức tứ hợp viện, trong viện cơ hồ bao gồm lâm viên thức phong cảnh, tạo viện thủ bút có thể xưng nhất lưu. Nó trước vườn giường cột chạm trổ, đình đài lầu các không một thiếu dư. Hậu viên lấy địa thạch núi giả, đem khu vực khác nhau ngăn cách ra. Mặc dù chủ thể kiến trúc đều là mấy trăm năm đồ cổ văn vật, nhưng toàn bộ trải qua tu sửa cùng hiện đại hóa cải tiến, chủ yếu phòng khách các loại gian phòng, ở lại đứng lên vẫn là rất thoải mái. Đây cần bao nhiêu tiền a? Cùng Cao Cảnh cùng đi đến Trung Vân Tú đều nhìn mà trợn tròn mắt. Gia thế của nàng mặc dù không tầm thường, thế nhưng không có tư cách có được dạng này một bộ truyền thế phụ đệ. Cao Cảnh nói ra, người ưa thích mà nói, về sau liền ở lại đây tốt. Trung Vân Tú trước kia tại học viện điện ảnh Ma Đô đọc sách, xảy ra chuyện đằng sau nàng chuyển trường đến kinh thành học viện điện ảnh. Giấc mộng của nàng là trở thành cấp thế giới đại minh tinh, mà kinh thành là ngành giải trí giải đất trung tâm, cho nên là muốn ở chỗ này trường kỳ định cư. Bộ này phụ đệ Cao Cảnh ở cơ hội không nhiều, cấp cho Trung Vân Tú cũng không lãng phí. Trung Vân Tú thẻ lưỡi, quá lớn, ta ở sợ sệt. Nhưng nếu có Cao Cảnh buổi tiếp, vậy nàng liền không sợ. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu để cử duy trì. Chương 498, tinh thần quan đầu. Đêm đó, Cao Cảnh ngay tại nhà mới ở lại. To lớn phủ Thân Vương nguyên bản là Kim gia sở hữu, là Kim gia đương gia lão đại dinh thự, Kim gia tại kinh thành có khác tổ trạch đại viện, bộ này đại trạch xem như gia chủ tư trạch. Nhưng là vì lấy được Cao Cảnh thông cảm, Kim gia không thể không lấy ra làm nhận lỗi. Bởi vì không có so đây càng tốt lễ vật, Cao Cảnh căn bản không thiếu tiền, thân phận càng là không phải so bình thường. Người Kim gia làm việc hay là rất đúng chỗ. Tòa nhà tại chuyển giao cho Cao Cảnh trước đó liền tiến hành thanh lý, cầm đi tất cả vật phẩm tư nhân, bên trong đồ dùng hàng ngày dụng cụ đều là hoàn toàn mới, thậm chí đồ điện gia dụng đều đổi bộ kiểu mới nhất. Lúc đầu trạch viện này vẫn xứng có thợ làm vườn, bảo mẫu, lái xe, đầu bếp, bảo an các loại, Cao Cảnh một cái đều không có lưu. Bí mật của hắn quá nhiều, cũng không muốn sinh hoạt địa phương có người ngoài tồn tại. Vì thế, Cao Cảnh tại trong vương phủ chôn xuống một bộ đồ đằng phụ trận. Bộ phụ trận này thuần túy là phòng ngự tính chất, sau khi hắn rời đi liền sẽ tự hành vận chuyển, chẳng những có thể để phòng ngoại nhân xâm nhập, hơn nữa còn có thể đuổi đi rắn, côn trùng, chuột, tiến loại hình ghép vật. Hoàn thành tìm kiếm Vu Tam nhiệm vụ, Cao Cảnh đạt được 5000 công hơn ban thưởng. Những công hơn này hiện tại đối với hắn mà nói đã không có bao lớn tác dụng, cho nên liền lấy đến đổi không ít thực dụng phụ trận cùng phù bài, cùng dược tề cùng tài liệu các loại các loại. Giống bộ này đồ đằng phụ trận phòng ngự đẳng cấp rất cao, đặt ở trong chủ thế giới không có khả năng bị người phá giải hoặc là phá hủy rơi. Về phần trạch viện quản lý cùng thông thường giữ gìn, hoàn toàn có thể phó thác cho chuyên nghiệp gia chính công ty để hoàn thành. Kinh thành có mấy nhà chuyên vì nhân sĩ thượng tầng phục vụ gia chính công ty, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, tự nhiên có thể hưởng thụ được bọn hắn cung cấp cấp cao nhất phục vụ. So hiện nay trời bữa tối, Cao Cảnh cùng Trung Vân Tú liền không có ra ngoài ăn, gia chính công ty phái tới nghiệp giới nổi tiếng đầu bếp, trong thời gian ngắn nhất tự mang nguyên liệu nấu ăn cùng giúp việc bếp núc, nhân viên phục vụ tới cửa đến thu xếp. Đã ăn xong bữa này có thể xưng xa xỉ bữa tối, gia chính người của công ty hoàn thành thanh lý rời đi về sau, Cao Cảnh cùng Trung Vân Tú ngồi tại tiểu viện bàn đu dây trên ghế, lặng lặng hưởng thụ lấy hai người một chỗ thời gian tốt đẹp. Thiếu nữ lười biếng tựa ở Cao Cảnh trong ngực, nghịch ngợm dùng ngón tay khuấy động lấy Cao Cảnh cái cằm xuất hiện râu ria, cười nói, râu mép của ngươi nên phá quét qua. Cao Cảnh không nói lời nào, túi đầu liền hướng nàng tiểu nộn khuôn mặt tự thân đi. Trung Vân Tú khanh khách một tiếng, đưa tay ngăn cản Cao Cảnh phi lễ, nhưng cuối cùng bù không được bị người sau đạt được. Hai người thân mật chỉ chốc lát, Trung Vân Tú đông nhiên nhíu mày, tay che bụng giọng dịu dàng nói ra, ta giống như có chút ăn quá no. Cao Cảnh nhịn cười không được. Ngươi còn cười. Trung Vân Tú gắt giọng, đều tại ngươi kẹp cho ta nhiều như vậy đồ ăn, ta tối thiểu muốn béo 2 cân, lại phải giảm cân. Làm diễn viên, nàng nhất định phải bảo trì tốt nhất dáng người, bình thường tại ẩm thực phương diện đến phi thường chú ý, nếu không một khi thể trọng gia tăng, như vậy ra tính hiệu quả tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Qua một đoạn thời gian nữa, Trung Vân Tú liền đem tham gia phim mới quay chụp. Cái này đơn giản. Cao Cảnh cười nói, ta dạy cho ngươi một bộ phương pháp, cam đoan thân hình của ngươi mãi mãi cũng là tốt nhất. Trung Vân Tú kinh ngạc mở to hai mắt, phương pháp gì? Nếu như là người khác nói có phương pháp như vậy, Trung Vân Tú khẳng định là không tin, bởi vì nàng phi thường rõ ràng quản lý tốt dáng người là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào, liền xem như đỉnh cấp đại minh tinh cũng thường có hình tượng sụp đổ thời điểm. Nhưng Cao Cảnh khác biệt. Cao Cảnh chẳng những chữa khỏi nàng hủy dung tổn thương, còn cấp qua nàng một loại vô cùng thần kỳ hư tượng dược tề, để nàng có thể biến ảo dung mạo, không hề bị thành danh gặp may khốn nhiễu. Thiếu nữ hưng phấn mà ôm lấy Cao Cảnh cánh tay, mau nói cho ta biết. Cao Cảnh mỉm cười, ngươi nhắm mắt lại. Trung Vân Tú ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau một khắc ý thức của nàng trong nháy mắt chìm vào trong một mảnh hư vô, sau đó đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Thật sâu lạc ấn tại trong trí nhớ. Những tin tức này ký ức, tự nhiên là Cao Cảnh truyền lại cho nàng. Tấn thăng truyền kỳ đằng sau, Cao Cảnh cảnh giới tu vi cùng thực lực hoàn thành một lần cực lớn bay vọt, tinh thần lực cường đại đã đạt đến can thiệp hiện thực tình trạng, ảnh hưởng cùng thôi miên một người bình thường đơn giản một bữa ăn sáng. Hắn truyền cho Trung Vân Tú, chính là Đại Hoang Chiến Lục 36 chiến thức. Đại Hoang Chiến Lục cũng không phải là thần công bí tịch gì, thuộc về cơ sở nhất luyện thể pháp môn. Nhưng bộ chiến kỹ này trải qua đại hoang nhân tộc vô số cường giả tu tập thể ngộ, tẩy thô tổn tinh không ngừng sửa chữa, sớm đã đạt đến hoàn mỹ cấp độ, trở thành đại hoang nhân tộc chiến lược nền tảng. Cao Cảnh năm đó cũng là từ Đại Hoang Chiến Lục 36 chiến thức bắt đầu tu luyện, từng bước một đạp vào đỉnh phong. Tại luyện thể phương diện, Đại Hoang Chiến Lục hiệu quả không thể nghi ngờ là cực tốt, Cao Cảnh đối với cái này có khắc sâu thể ngộ, Trung Vân Tú chỉ có tu tập nhập môn, cái kia bảo trì dáng người cùng khỏe mạnh là lại chuyện quá đơn giản tình. Nhưng Cao Cảnh càng hy vọng nàng có thể mượn Đại Hoang Chiến Lục nấu luyện ra thịt, tôi rèn gân cốt, nhóm lửa huyết mạch, cuối cùng kích phát đồ đẳng chi lực, trở thành siêu phẩm giả. Trên thực tế Kỷ Vũ cùng Tần Thanh hai người đều đã đang tu luyện Đại Hoang Chiến Lục. chỉ bất quá lúc trước Cao Cảnh thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể tay nắm tay truyền thụ dạy bảo. Hiện tại liền đơn giản, trực tiếp tinh thần quán đâu, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mà lại Cao Cảnh còn đem tự mình tu luyện đại hoang chiến lục kinh nghiệm tâm đắc, cũng cùng nhau chuyển cho Trung Vân Tú. Chỉ cần thiên phú của nàng không phải quá kém, vậy được liền siêu phàm hoàn toàn không là vấn đề. Sau vài phút, Trung Vân Tú mở mắt. Trong tròng mắt của nàng hiện động lên thần thái khác thường, dường như dư vị lại đang sợ hãi thán phục, thật thần kỳ a. Vừa rồi kinh nghiệm của nàng phi thường kỳ diệu, đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Biện pháp ta đã truyền cho ngươi. Cao Cảnh nghiêm túc nói ra, chỉ cần chính ngươi dụng tâm tu tập, như vậy cam đoan ngươi bình thường vô luận ăn bao nhiêu đồ vật, dáng người cũng sẽ không biến dạng, hơn nữa còn sẽ không xảy ra bệnh. Hắn không có nói cho Trung Vân Tú càng nhiều chuyện hơn, miễn cho để người sau nghĩ quá nhiều. Ừ ừ. Trung Vân Tú gật đầu như dã tỏi, dùng sức nắm chặt nắm tay nhỏ, ta nhất định sẽ cố gắng. Cao Cảnh cười ha ha, lại từ trong không gian chữ vật lấy ra mấy bình dược tề cho nàng. Đây đều là dùng để phụ trợ luyện thể cao giai dược tề, giống Trung Vân Tú người bình thường như này, còn phải pha loãng mới có thể phục dụng. Hiệu quả tự nhiên là không thể nghi ngờ, đem rút ngắn thật nhiều Trung Vân Tú thời gian tu luyện, trợ giúp nàng đột phá bình cảnh. Trung Vân Tú mặc dù không biết những dược tề này đến cỡ nào chân quý, nhưng cũng minh bạch Cao Cảnh đối với mình sủng ái. Sở dĩ chủ động đưa lên môi thơm ngỏ ý cảm ơn. Lần nữa thân mật, lập tức thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ngay cả Cao Cảnh đều có chút khống chế không nổi chính mình. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước thời điểm, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ta đi phòng vệ sinh. Trung Vân Tú gương mặt xinh đẹp hồng hồng thoát ly Cao Cảnh ôm ấp, giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như bay tán loạn chạy trốn. Cao Cảnh có chút buồn bực lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra kết nối để báo. Canh 1, đưa lên, câu phiếu để cử duy trì. Chương 499, đồng đánh nguyên lương. Kết thúc cuộc nói chuyện, cầm di động Cao Cảnh thần sắc có chút cổ quái. Cú điện thoại là này Cát Quế Chi đánh tới. Nàng nói cho Cao Cảnh, Cao Nguyên Nguyên khả năng giao người bạn trai. Cao Cảnh dở khóc dở cười. Muội muội đã là 19 tuổi đại cô nương, trước mắt tại Ma Đô phục đại đọc sách, nàng tính cách nhu thuận người lại xinh đẹp, có người truy cầu không thể bình thường hơn được. Bất quá chuyện này là Cát Quế Chi nói, để Cao Cảnh ít nhiều có chút buồn bực. Bởi vì Cao Nguyên Nguyên cùng hắn rất thân cận, đối với hắn rất là ỷ lại. Theo lý thuyết giao bạn trai đại sự như vậy, Cao Nguyên Nguyên hẳn là sẽ không giấu giếm hắn. Nhưng Cát Quế Chi cũng là suy đoán, cũng không phải là phi thường xác định, chỉ là từ đối với nữ nhi quan tâm, mới cho Cao Cảnh gọi điện thoại. Nàng là hy vọng Cao Cảnh có thể cùng muội muội nói chuyện, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, để tránh gặp được cha nam tổn thương đến tình cảm. Cát Quế Chi cảm thấy, chuyện này do Cao Cảnh tới nói, so với chính mình càng tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Cao Cảnh hay là cho Cao Nguyên Nguyên gọi điện thoại. Cao Nguyên Nguyên rất nhanh kết nối, "Uy, ca, là ta." Cao Cảnh hỏi, "Ngươi bây giờ chỗ nào?" "Ta tại trong phòng ngủ a." Cao Nguyên Nguyên nghi hoặc, "Ca, có chuyện gì không?" "Ừm." Cao Cảnh nói ra, "Hơn phân nửa giờ đi, ta đến cửa trường học tiếp ngươi." Cao Nguyên Nguyên không nghi ngờ gì, "Tốt, cái kia sau nửa giờ gặp." Cao Cảnh vừa mới để điện thoại di động xuống, Trung Vân Tú liền trở lại. Thiếu nữ thần sắc có chút buồn bực, trong tay cũng nắm nuốt điện thoại, "Mẹ ta vừa gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi về nhà." Nàng từ học viện điện ảnh Ma Đô chuyển trường đến kinh thành học viện điện ảnh đằng sau, mẫu thân cũng đi theo tới buổi đọc. Lúc trước xảy ra chuyện lớn như vậy, làm mẹ không yên lòng rất bình thường. Tăng thêm hiện tại Trung Vân Tú là ngành giải trí nhân khí tân tinh, có phần bị trong vòng ngoài vòng chú ý, mặc dù xuất sắc ra thế cùng bối cảnh để nàng có thể không nhìn rất nhiều phổ thông nghệ nhân sẽ gặp phải phiền phức, nhưng cũng cần thân nhân chiếu cố. Trung gia tại kinh thành cũng có phòng ở Cao Cảnh gái đúng chỗ nữa, vậy ta đưa ngươi trở về. Hắn còn đang nghĩ ngợi nên cùng Trung Vân Tú nói như thế nào đây, hiện tại bất đi giải thích. Trung Vân Tú quyết miệng nói ra, ta không muốn trở về. Cao Cảnh cười ha ha, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, sau đó đem một khối phù bài nhét vào trong tay của nàng. Viên này hộ thân phù ngươi muốn mang theo trong người, không cần ném đi. Khối này phù bài là phòng ngự phù trận tạo thành bộ phận, tương đương với chứng nhận thân phận phối kiện, chỉ có mang theo tại thân, đó mới có thể tự do xuất nhập tòa dinh thự này, Cao Cảnh không ở nhà cũng không quan hệ. Mặt khác phù bài bản thân cũng có phòng hộ tác dụng, có thể bảo hộ Trung Vân Tú khỏi bị ngoại ý muốn tổn thương. Về phần đại môn khóa cửa dùng chính là sinh vật vân tay giải tỏa, lúc trước Trung Vân Tú vân tay đã ghi vào tiến bảo. Hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát, Cao Cảnh lái xe đưa nàng về nhà. Trung Vân Tú chỗ ở ngay tại nhị hoàn bên cạnh, cùng to lớn phủ thân vương khoảng cách rất gần. Đem nàng đưa đến chỗ ở cổng khu cư xá đằng sau, Cao Cảnh mở ra vắng vẻ không người cũng không có giám sát nơi hẻo lánh, sau đó xuống tới đem xe thu nhập không gian chữ vật, lại kích phát neo đồng không gian uy năng. Một giây sau, hắn về tới Ma Đô. Khi Cao Cảnh lái xe đuổi tới phục đại tá cửa ra vào thời điểm, Cao Nguyên Nguyên đã tại cửa ra vào chờ đợi. Vừa rồi đưa Trung Vân Tú làm trễ nải một chút thời gian, Cao Cảnh đến muộn vài phút. Hắn nhìn thấy muội muội đang bị một tên nam sinh bắt chuyện, thế là nhấn xuống loa. Cao Nguyên Nguyên tính cách yếu đuối, không am hiểu cự tuyệt người khác, cho nên bị đối phương dây dưa rất bất đắc dĩ, đang muốn cho Cao Cảnh gọi điện thoại, liền nghe đến ô tô tiếng thổi còi. Nàng quay đầu thấy được dừng ở ven đường BMW M760 ly, lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười. "Thật xin lỗi, người của chúng ta tới." Nói xong cũng hướng xe chạy tới. Tên nam sinh kia rất là khó chịu, nhìn thấy Cao Cảnh bảo mã liền càng thêm khó chịu, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói vài câu lời khó nghe. Kết quả khi hắn hậm hực xoay người chuẩn bị rời đi, dưới chân đột nhiên trượt đi, cả người không tự chủ được hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Tại chỗ ngã chó gầm liệu. Ngồi ở trong phòng điều khiển Cao Cảnh lạnh lùng liếc qua, chợt đối vừa mới mở cửa xe đi lên muội muội lộ ra nụ cười ôn nhu, "Ăn cơm tối chưa?" "Đương nhiên ăn a." Cao Nguyên Nguyên cười nói, "Ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" Nàng căn bản không biết, vì mình sự tỉnh, Cao Cảnh cố ý từ ở ngoài ngàn dặm kinh thành bay trở về. "Chúng ta tìm một chỗ nói." Cao Cảnh không có lái xe ra ngoài rất xa, ngay tại đại học phụ cận tìm nhà quán cà phê. Chờ đến giờ cà phê cùng đầu ngọt đi lên đằng sau, Cao Cảnh mới hỏi, "Nguyên Nguyên, ngươi có phải hay không kết bạn trai?" Cao Nguyên Nguyên trắng non gương mặt lập tức bay lên hồng vân, lắp bắp nói, "Ca, ngươi nói cái gì à?" Trong lúc biểu lộ ra chột dạ, Cao Cảnh cười không nói. Cao Nguyên Nguyên tâm thần bất định bất an nắm nuốt cà phê môi, do dự một chút nhỏ giọng nói ra, "Là có người đang theo đuổi ta." Cao Cảnh biết, nếu như vẹn vẹn bị người truy cầu, vậy nàng sẽ không là như vậy thần sắc, là của ngươi đồng học sao? Cao Nguyên Nguyên gật gật đầu, lại lắc đầu, "Hắn là nước ngoài đến du học, thạc Bắc Liên Độc." Cao Cảnh mà người, vai quả nhân. Nếu như người là người nước ngoài mà nói, cái kia coi như Cao Nguyên Nguyên ưa thích, hắn cũng không phải rất đồng ý. Cao Nguyên Nguyên mí môi, "Là Hoa Kiều." Cao Cảnh cười nói, "Vậy ngươi ưa thích hắn sao?" Cao Nguyên Nguyên khuôn mặt nhỏ càng đỏ, "Có một chút, nhưng ta còn không có đáp ứng làm bạn gái của hắn." Cao Cảnh thở dài một hơi, "Thì ra là như vậy à, vậy dạng này đi, ngày mai thứ 6, ban đêm ngươi hẹn hắn gặp mặt, liền nói ta mời hắn ăn cơm tốt." Các Quế Chi lớn lo lắng là có đạo lý, Cao Nguyên Nguyên tính cách yếu đuối cũng không có bất kỳ tình cảm kinh lịch, vạn nhất nếu là gặp người không quen, như vậy mang tới tổn thương sẽ là cả đời. Về tình về lý, Cao Cảnh đều được kiểm định một chút. Nếu như đối phương nhân phẩm không có vấn đề, vậy hắn là sẽ không tiến hành can thiệp. Nếu mà so sánh, ra thế bối cảnh cái gì, hoàn toàn không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Cao Cảnh có năng lực để muội muội vượt qua tốt nhất sinh hoạt. Cao Nguyên Nguyên xấu hổ gật gật đầu. Đổi thành khác có cá tính, phản nghịch điểm cô nương, khẳng định sẽ đối với cái này rất phản cảm. Nhưng Cao Nguyên Nguyên đối với Cao Cảnh là 100% tín nhiệm, không có cảm thấy Cao Cảnh cách làm có cái gì không đúng. Ca ca nhất định là vì chính mình tốt. Ngày thứ hai lúc chạm vào tối, Cao Cảnh lần nữa đi tới cửa trường học tiếp người. Bất quá lần này, Cao Nguyên Nguyên bên người nhiều một vị anh tuấn đẹp trai nam tử tuổi trẻ. "Ca, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút." Cao Nguyên Nguyên ngượng ngùng nói ra, "Vị này là sư huynh của ta Quách Minh Thành." Tên kia gọi là Quách Minh Thành nam tử hướng Cao Cảnh đưa tay ra, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Ngươi tốt, Cao ca." "Ngươi tốt." Cao Cảnh cùng đối phương nắm tay, trong lòng thở dài. Cao Nguyên Nguyên vị sư huynh này, người theo đuổi tướng mạo đường đường, vô luận là ăn mặc hay là khí chất phong độ đều rất bất phàm, xem xét chính là xuất thân nhà giàu sang, tiếp thụ qua giáo dục tốt đẹp cùng bồi dưỡng, thuộc về loại kia đúng nghĩa chất lượng tốt kim cương nam. Nhưng Cao Cảnh quyết định muốn đồng đánh với đương. Canh hai, đưa lên, cầu phiếu để cử duy trì. Chương 500, vậy ngược, thượng. Cao Nguyên Nguyên vị này người theo đuổi gần như hoàn mỹ. Bên ngoài anh tuấn hình thể thẳng tắp, thân cao 1m8, ăn nói không tục khí chất xuất chúng, ra thế bối cảnh cũng đều không có kẽ hở. Hiển nhiên một vị mạ gì sợ trong tiểu thuyết nhân vật nam chính. Cao Cảnh nhìn ra được, muội muội của mình đối với Quách Minh Thành là rất có hảo cảm, mặc dù còn không có đáp ứng đối phương truy cầu, nhưng nếu như người sau kiên trì không ngừng mà nói, cái kia nhấc tay đầu hàng là chuyện sớm hay muộn. Cao Cảnh thậm chí ở trên người hắn thấy được mấy phần cái bóng của mình. Nhưng Cao Cảnh không phải người bình thường. Lực lượng tinh thần của hắn vô cùng tương đại, đã đạt đến can thiệp hiện thực tình trạng, bởi vậy mang đến đủ loại năng lực siêu phàm. Mặc dù Quách Minh Thành che giấu đến vô cùng tốt, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra có chỗ nào không đúng, hắn đối với Cao Cảnh biểu hiện ra lễ phép cùng tôn kính, nhìn về phía Cao Nguyên Nguyên trong ánh mắt lộ ra yêu thích cùng hân hoan. Nhưng mà trực giác bén nhạy nói cho Cao Cảnh, trước mắt tên nam tử này thật không đơn giản. Mới vừa ở hai người lúc bắt tay, hắn trong nháy mắt cảm giác được đến từ đối phương tâm linh ba động, mang theo một tia ác niệm. Cái này khiến Cao Cảnh đột nhiên sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Hắn hoài nghi Quách Minh Thành truy cầu Cao Nguyên Nguyên, cũng không phải là muốn chơi tình cảm trò chơi, mục tiêu chân chính là chính mình. Cái này rất có vấn đề. Hiện tại Cao Cảnh ở trong nước thuộc về tồn tại cực kỳ đặc thù, bình thường hắn rất địa thấp, nhưng sớm tại phía trên treo hảo. Giống Kim gia dạng này hào môn đại tộc, vô ý chọc tới trên đầu của hắn, đều được hung hăng ra lần máu mới có thể bãi bình. Cái kia vấn đề tới, nếu như Quách Minh Thành nhằm vào chính là Cao Cảnh, gia hỏa này lại đại biểu nhà ai thế lực, hoặc là nước nào? Đủ loại suy nghĩ tại Cao Cảnh trong đầu điện thiểm mà qua, hắn mỉm cười nói, chúng ta ngồi xuống nói đi. Chờ ngại Cao Nguyên Nguyên ở đây, Cao Cảnh không có nóng lòng tìm kiếm đáp án. Hắn liền cùng đại đa số ca ca chiêu đãi Quách Minh Thành vị muội muội này người theo đuổi, hướng về sau người hỏi thăm một vài vấn đề. Quách Minh Thành biết gì nói lấy, trả lời giọt nước không lọt. Gia tộc của hắn là 100 năm trước đó di chuyển đến hải ngoại, tại nước Anh bám rễ sinh trồi phát triển đến nay, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp đại gia tộc, nhưng ở nơi đó rất có danh vọng, kinh doanh nhiều cái xí nghiệp. Quách Minh Thành có một phần tư nước Anh huyết thống, bất quá là tại ở mẹ di cần nghiệm xong trung học cùng đại học. Mặc dù tiếp nhận chính là Tây phương giáo dục, có thể bởi vì gia tộc hung đúc, Quách Minh Thành đối với mẫu quốc Hoa Hạ một mực có cực lớn hảo cảm, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, lựa chọn đến Hỗ Hải phục đại thạc Bắc Liên Độc. Tương lai lấy được học vị tiến sĩ đằng sau, hắn dự định lưu tại Hỗ Hải phát triển. Quách gia ở chỗ này cũng có rất nhiều đầu tư. Nếu như Cao Cảnh chỉ là một vị phổ thông phụ huynh lời nói, cái kia thật không có cái gì có thể bắt bẻ. Ngược lại lo lắng cho mình muội muội không xứng với đối phương. Cao ca, Quách Minh Thành phi thường thành khẩn nói ra, xin ngươi tin tưởng ta đối với Nguyên Nguyên là thật tâm, tuyệt đối không có nửa điểm đùa bỡn cùng trò chơi ý nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Cao Nguyên Nguyên, trong đôi mắt nổi lên ôn nhu ba quang, ta lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Nguyên, liền nhận định nàng là ta một mực tại tìm kiếm người. Cao Nguyên Nguyên trên khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, không dám nhìn tới đối phương. Nhưng nàng hiển nhiên tâm động. Cao Cảnh đều kém chút nhịn không được là Quách Minh Thành vỗ tay gọi tốt, công lực cỡ này đơn giản có thể cầm Oscar tốt nhất nhân vật nam chính. Nhưng mà Quách Minh Thành biểu diễn đến càng là chân thành, hoàn mỹ, Cao Cảnh càng là có thể nhìn ra nội tâm của hắn băng lãnh cùng hư giả. Gia hỏa này không phải bình thường, đáng tiếc gặp chân chính siêu phàm giả. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Quách Minh Thành mời Cao Cảnh cùng Cao Nguyên Nguyên đến trong nhà mình tham quan. Hắn tại phục đại bên cạnh có tòa Dương phòng biệt thự, hay là Quách gia năm đó lưu lại sản nghiệp tổ tiên. Nhưng bị Cao Cảnh từ chối nhã nhặn. Cùng đối phương tạm biệt đằng sau, Cao Cảnh trước đem muội muội đưa đến nhà. Bình thường lúc đi học, Cao Nguyên Nguyên đều trong trường học dừng chân, hai ngày nghỉ mới về nhà. Nhanh đến cổng khu cư xá thời điểm, Cao Nguyên Nguyên nhịn không được hỏi, "Ca, ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Cao Cảnh cười, Nghĩ nghĩ, hắn hồi đáp, nhìn cũng không tệ lắm. Kỳ thật muội muội hỏi ra câu nói này, liền đại biểu cho trong nội tâm nàng đã công nhận Quách Minh Thành. Đương nhiên cũng hy vọng đạt được Cao Cảnh ủng hộ và chúc phúc. Cao Cảnh nghiêm túc nói ra, "Nguyên Nguyên, ngươi đã lớn lên, có được truy cầu hạnh phúc quyền lực, ca ca sẽ không tùy tiện can thiệp đời sống tình cảm của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn biết được chân quý cùng bảo vệ chính mình." Cao Nguyên Nguyên gật gật đầu, "Ừm, ta biết." Cao Cảnh cười nói, "Vậy liền không thành vấn đề, ta không phản đối ngươi cùng hắn kết giao." "Ta ơn ca." Cao Nguyên Nguyên lập tức vui chụp nhăn mở, trên mặt hiện ra nguồn gốc từ nội tâm vui mừng. Cao Cảnh thấy trong lòng đều có đau một chút, tự nhiên sinh ra một cỗ tức giận. Giống có vẻ ngược, chạm vào là phát giết, Cao Nguyên Nguyên coi là hắn một mảnh nghịch lân. Bây giờ lại có người không biết sống chết muốn thông qua Cao Nguyên Nguyên đến thực hiện một loại nào đó dụng ý khó dò mục đích, Cao Cảnh thì như thế nào có thể thờ ơ, hắn chỉ là đau lòng muội muội của mình, lần đầu vui vẻ gặp hiểm ác dụng tâm. "Ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút." Cao Cảnh tại cửa chính đem Cao Nguyên Nguyên buông xuống, nói ra, "Ta còn có chuyện phải xử lý, thay ta hướng A Di hỏi thăm tốt." "Ừm." Đưa mắt nhìn muội muội nhảy nhảy nhót nhót biến mất tại trong tầm mắt của mình, Cao Cảnh ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Tại Hồ Hải Phục đại mặt phía nam có một tòa hồ nhân tạo, vây quanh giữa hồ công viên xen vào nhau tinh tế giải lấy mười mấy dãy phong cách khác nhau biệt thự, có chút cửa ra vào còn mang theo văn vật bảo hộ đơn vị lệnh bài. Những này kiểu dáng Âu Tây Dương phòng biệt thự xây thành thời gian rất sớm, không ít là trăm năm trước Hồ Hải bản địa phú thương chỗ tạo, tồn tại đến bây giờ đã trở thành tòa thành thị này lịch sử ký ức một trong, giá trị không thể đánh giá. Trong đó một bộ là thuộc về Quách gia. Hiện tại về Quách Minh Thành tất cả. Vị này Quách gia đích hệ tử đệ về đến nhà, mở đèn lên bỏ đi áo khoác, đem chính mình chôn vào phòng khách trong ghế sofa. Hắn nuốt nuốt toan trướng lông mày, có chút tinh thần không thuộc. Quách Minh Thành không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Cao Cảnh, gặp mặt hôm nay căn bản không tại trong kế hoạch của hắn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cùng Cao Nguyên Nguyên dựng lên quan hệ yêu đương đằng sau, lại lựa chọn một cái thích hợp thời cơ kết bạn Cao Cảnh, sau đó từng bước một dẫn Cao Cảnh vào cuộc. Kết quả bị đánh trở tay không kịp. Cẩn thận hồi ức gặp mặt hôm nay quá trình, Quách Minh Thành cảm giác mình biểu hiện hẳn không có vấn đề gì. Hắn suy tư một lát, lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức ra ngoài. Sau một lúc lâu, Quách Minh Thành nhận được hồi phục, hắn mắt nhìn tin tức mới bên trên biểu hiện nội dung, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Ngay vào lúc này, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, nói ra để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ. Nghe được thanh âm này, Quách Minh Thành toàn thân cứng đờ, cả người phảng phất rơi vào trong hầm băng, lạnh từ đầu tới chân. Nhưng hắn vẹn vẹn cứng ngắc lại sát na thời gian, chợt đưa tay cắm vào ghế sofa đệm khoảng cách bên trong. Tại tấm này ghế sofa đệm tầng dưới, cất giấu một thanh bờ rẹ ở tạ 92F hình súng ngắn. Cách một, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, tạ ơn. Chương 501, vảy ngược, chung. Quách Minh Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cao Cảnh vậy mà lại đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Bộ này dương phòng mặc dù là lão trạch, nhưng lắp đặt bảo an thiết bị là tân tiến nhất, đừng bảo là một người sống sờ sờ, liền xem như một con mèo rút vào đến, cũng vô pháp tránh đi hệ thống quét hình. Nhưng mà thẳng đến Cao Cảnh thanh âm vang lên trước đó, hệ thống đều không có phát ra cái gì cảnh báo. Quách Minh Thành thậm chí hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nhưng hắn biết mình chỉ sợ bại lộ. Vị này Quách gia đích hệ tử đệ đi vào phục đại cầu học, là có mang đặc thù mục đích. Cao Cảnh đúng là hắn mục tiêu. Hắn nhìn qua Cao Cảnh tư liệu, biết người sau không phải người bình thường, hẳn là có được đặc thù nào đó năng lực, mà lại thượng tầng đối với Cao Cảnh cực kỳ trọng thị. Quách Minh Thành nhiệm vụ hệ tâm chính là đào móc ra Cao Cảnh bí mật. Hắn biết rõ nhiệm vụ này tính nguy hiểm, bởi vậy làm xong đầy đủ chuẩn bị. Thanh này giấu ở ghế sofa dưới nệm lót bờ rẻ ở tạ đã lên đạn. Quách Minh Thành có nắm chắc tại một giây đồng hồ thời gian bên trong lấy ra vũ khí, thay đổi bị động cục diện bất lợi. Nhưng hắn tay vừa mới đụng chạm lấy chuôi thương, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Quách Minh Thành lập tức không thể động đậy, duy trì một cái có chút buồn cười tư thế, phản phất giống như là bị thi triển hóa đá ma pháp. Hắn chỉ có trong mắt có thể động, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Sau đó Quách Minh Thành nhìn thấy Cao Cảnh xuất hiện ở trước mắt của mình. Cao Cảnh tại Quách Minh Thành trên ghế salon đối diện ngồi xuống, không chút hoang mang từ trong không gian chữa vật lấy ra nguyên bộ công cụ, vì chính mình nướng một cây xì gà đốt. Rút hai cái, Cao Cảnh mới mở miệng nói ra, "Nói đi, ai phái ngươi tới?" Quách Minh Thành chợt phát hiện miệng của mình có thể động, tối thiểu nói chuyện không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng hắn cắn chặt răng, một chữ đều không có thổ lộ. Mặc dù thần sắc quyết tuyệt, bày ra cận kề cái chết không khai tư thế, nhưng lúc này Quách Minh Thành trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn lấy được tình báo tồn tại nghiêm trọng sai lầm, thật to dưới đất thấp đánh giá Cao Cảnh thực lực. Cấp trên những cái kia tình báo nhân viên điều tra tất cả đều hẳn là đưa đi xử bắn, lại đem thi thể ném đến trong ao cá sấu. Hiện tại Quách Minh Thành có thể xác định, Cao Cảnh có là năng lực siêu phàm. Siêu năng lực. Mà Quách Minh Thành không nói lời nào, là hẳn là ngậm miệng lại còn có đường sống, một khi triệu ra nội tình, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ còn liên lụy người nhà của mình. Ngươi cho rằng dạng này, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Cao Cảnh cười, ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn buông xuống xì gà đứng dậy, từ trong không gian chứa vật lấy ra một chi quyển trục. Quách Minh Thành không rõ Cao Cảnh muốn làm gì, trực giác cảm thấy tình huống không ổn, vội vàng nói, chờ một chút. Hắn vẫn chưa nói xong, Cao Cảnh liền xé mở quyển trục. Hào quang màu tím nhạt trong nháy mắt đem Quách Minh Thành bao phủ, trên mặt hắn hoảng loạn chi sắc chợt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sâu nhất mê mang, trong đôi mắt hoàn toàn không có bình thường thần thái. Cao Cảnh hỏi, người tên là gì? Quách Minh Thành mặt không thay đổi há miệng ra, Quách Minh Thành. Lại là tên thật. Cao Cảnh gật gật đầu, lại hỏi, người giao qua bao nhiêu cái bạn gái? Quách Minh Thành hồi đáp, cụ thể không nhớ rõ, chỉ ít có 3-40 cái. Câu trả lời của hắn đâu ra đấy, thanh âm máy móc cứng ngắc, không mang theo chút nào tình cảm ba động. Cao Cảnh vừa mới xé mở, là một chi đồ đằng của chủ, bên trong phong ấn một đạo tên là thất hồn thuật đồ đằng pháp thuật. Loại pháp thuật này có thể phong ấn một người thất tình dục, chỉ lưu lại toàn bộ ký ức, không có năng lực suy tư. Chúng thất hồn thuật đằng sau, thi thuật giả hỏi cái gì liền đáp cái đó, trừ phi trong trí nhớ không tồn tại. Nhưng thất hồn thuật đối với tinh thần lực người cường đại không có hiệu quả. Quách Minh Thành mặc dù không phải người bình thường, thế nhưng không có đến siêu phàm cấp độ, không có đủ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cho nên bị đạo đồ này đằng pháp thuật trực tiếp cho tẩy não. Vấn đáp tiếp tục. Ngươi đến Hỗ Hải có phải hay không vì đối phó ta?
Đúng thế.
Ngươi là cố ý tiếp cận Cao Nguyên Nguyên?
Đúng thế.
Ngươi là ai phái tới? Cao Cảnh lần nữa hỏi cái này vấn đề trọng yếu. Quách Minh Thành miệng hơi há ra, ngừng lại 2 giây mới trả lời. Dêm.
Cùn Sẩn, danh hiệu sói xám.
Dêm.
Cùn Sẩn.
Cao Cảnh trong trí nhớ không có cái tên này tồn tại, hỏi. Dêm.
Cùn Sẩn là ai?
Ở Mẹ Di Cần Quốc tế An toàn Cơ quan Tình báo Châu Á phân bộ chủ quản.
Ở Mẹ Di Cần Quốc tế An toàn Cơ quan Tình báo.
Nổi lên mặt nước phía sau màn chỉ thị người, để Cao Cảnh đều lấy làm kinh hãi. Mỹ An tỉnh của KIS thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, kỳ chủ muốn nhiệm vụ là công khai cùng bí mật thu thập cùng phân tích liên quan tới nước ngoài chính phủ, công ty, tổ chức khủng bố, cá nhân, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật các phương diện tình báo. Cân đối cái khác trong nước tổ chức tình báo hoạt động, cũng đem những tin tình báo này báo cáo đến Mỹ chính phủ từng cái bộ môn làm việc. Mỹ An tỉnh cục nhân viên tình báo thân ảnh thường xuyên xuất hiện ở thế giới địa phương khác nhau, rất nhiều quốc gia cục diện chính trị thay đổi, dung chuyển phía sau đều có bọn hắn tồn tại. Tại rất nhiều phim, nhất là phim Hollywood bên trong, AIS đều có ra kính. Cao Cảnh không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị AIS cho để mắt tới. Hắn không khỏi sờ lên cái cằm, tiếp tục hỏi thăm Quách Minh Thành. Quách Minh Thành nhiệm vụ đầu tiên là xúi dục Cao Cảnh, nếu như không có thành công, vậy liền đem Cao Cảnh bắt cóc xuất cảnh. Nếu như mấy cái nhiệm vụ tất cả đều thất bại, cái kia một nhiệm vụ cuối cùng là giết chết Cao Cảnh. Trừ cái đó ra, Quách Minh Thành biết đến liền không nhiều lắm. Cái này kỳ thật rất bình thường, giống hắn kẻ như vậy nói trắng ra là chính là pháo hôi cùng tiểu tốt tử, chân chính đại nhân vật tất cả đều giấu ở phía sau màn điều khiển, không có khả năng tự mình mạo hiểm. Cao Cảnh lặp đi lặp lại hỏi thăm, xác định từ Quách Minh Thành nơi này hỏi lại không ra bao nhiêu tình báo hữu dụng đằng sau, hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Dêm
Cú Nượn hiện tại chỗ nào sao?
Quách Minh Thành biết có hạn, thượng cấp của hắn liền chưa hẳn, hơn nữa còn là châu Á phân bộ chủ quản nhân vật. Quách Minh Thành không có trả lời để Cao Cảnh thất vọng, cảm đạo.
Cao Cảnh gật gật đầu, tạ ơn.
Hắn phất phất tay, Quách Minh Thành trên thân lập tức nhảy lên ngọn lửa sáng ngời. Cực nóng hỏa diễm tại trong khoảnh khắc đem vị này Quách gia tử đệ toàn thân bao phủ, kỳ dị là không có thương tổn đến phía dưới ghế sofa mảy may, đảo mắt cả người hắn liền biến thành cho tàn. Tại Cao Cảnh dưới sự khống chế niệm lực, Quách Minh Thành cho cốt bay ra ngoài cửa sổ, vô thanh vô tức chiếu xuống phía ngoài trong vườn hoa. Cao Cảnh dùng không gian truyền tống trực tiếp rời đi. Lúc trước hắn trên người Quách Minh Thành hạ cái dấu ấn tinh thần, trực tiếp liền truyền tống đến đây. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày thời gian, mọi người liền sẽ phát hiện Quách Minh Thành mất tích. Nhưng trừ Cao Cảnh bên ngoài, không có ai biết Quách Minh Thành hạ lạc. Cao Nguyên Nguyên khẳng định sẽ vì thế thương tâm một đoạn thời gian, nhưng Cao Cảnh tin tưởng thời gian này sẽ rất ngắn, bởi vì nàng cùng Quách Minh Thành cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm. Theo thời gian trôi qua, muội muội sẽ trở nên thành thục, cũng sẽ gặp được mới, chân chính nguyện ý chiếu cố nàng, bảo vệ nàng cả đời nam nhân, vĩnh viễn quên vị này tồn tại. Canh 2, đưa lên, câu phiếu để cử duy trì. Chương 502, vậy ngược, hạ. Nhìn một chút trên đồng hồ biểu hiện thời gian, Cao Cảnh lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hứa Thừa Chí dãy số. Điện thoại lập tức được kết nối, Cao tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì phân phó sao?
Vị này Hứa gia tử đệ trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Hắn bị chỉ định là Cao Cảnh người liên lạc, chuyên môn phụ trách Cao Cảnh cùng mặt trên ở giữa câu thông. Dựa theo phía trên yêu cầu, vô luận Cao Cảnh cần gì, hoặc là muốn làm cái gì, chỉ cần không nghiêm trọng trái với pháp luật pháp quy, Hứa Thừa Chí đều muốn tận khả năng thỏa mãn. Nghe giống như là quản gia tiểu đệ, đối với Hứa Thừa Chí vị này đường đường Hứa gia đại thiếu tới nói, rất không phù hợp thân phận. Nhưng Hứa Thừa Chí vui vẻ chịu đựng. Hắn chẳng những bởi vậy đạt được đề bạt, mà lại nắm giữ nhiều tài nguyên hơn cùng quyền lực. Trọng yếu nhất là, cùng Cao Cảnh thành lập quan hệ. Bất quá bình thường Cao Cảnh trên cơ bản không cho Hứa Thừa Chí gọi điện thoại, để hắn muốn kéo gần quan hệ đều không chô ra tay. Ngược lại là hai ngày trước Kim gia đại thiếu náo ra sự tình để Hứa Thừa Chí tìm được cơ hội, cuối cùng là Cao Cảnh ra đem lực, thuận tiện còn chèn ép một chút gần nhất khí diễm có chút phách lối Kim gia. Cho nên hiện tại nhận được Cao Cảnh chủ động gọi điện thoại tới, Hứa Thừa Chí trừ cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, còn có mừng rỡ. Ngôn ngữ đặc biệt khách khí. Cao Cảnh trực tiếp nói ra, ta muốn một người tình báo tin tức.
Hứa Thừa Chí mừng rỡ, ai? Yêu cầu như vậy thực sự quá đơn giản, lấy hắn hiện tại năng lượng, chỉ cần Cao Cảnh nói ra đối phương danh tự cùng thân phận, cam đoan có thể tra cái đáy rơi. Tên của hắn gọi là Dêm.
Cùn Sẩn.
Cao Cảnh trả lời để Hứa Thừa Chí giật nảy cả mình, AIS châu Á phân bộ chủ quản, trước mắt người tại cảng đảo. Mặc dù từ Quách Minh Thành trong miệng moi ra không ít tình báo, nhưng thân phận của người này cũng không phải là rất cao, nắm giữ tin tức tương đối có hạn, đối với Cao Cảnh mà nói còn chưa đủ. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù không qua đêm, hắn không muốn chờ đến Quách Minh Thành bị người phát hiện mất tích, kinh động đến bên kia đằng sau lại ra tay. Mà muốn Dêm.
Cú Nượn tình báo chính xác, tìm phía trên không thể nghi ngờ là đơn giản nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Tiểu người như vậy, ngành tương quan không có khả năng không có tư liệu hồ sơ. Chỉ là Hứa Thừa Chí tuyệt đối không ngờ rằng, Cao Cảnh muốn người điều tra lại là AIS quan viên. Cái thân phận này thực sự quá mức mất cảm. Có vấn đề sao?
Cao Cảnh chờ giây lát không nghe thấy Hứa Thừa Chí trả lời, thế là nói ra, nếu như không tiện lời nói quên đi.
Không có không tiện.
Hứa Thừa Chí đã tỉnh hồn lại, lập tức nói ra, cho ta nửa giờ, không, 15 phút thời gian, ta cho ngươi trả lời chắc chắn.
James.
Cú Nượn thân phận hoàn toàn chính xác đặc thù, muốn đối phương tin tức tư liệu, cái kia đến thông qua phía trên cùng mặt khác bộ môn câu thông điều động, dính đến tình huống khá phức tạp. Nhưng Hứa Thừa Chí tin tưởng, phía trên sẽ không cự tuyệt Cao Cảnh yêu cầu, vô luận là xuất phát từ mục đích gì.
Tạ ơn.
Cao Cảnh nói ra,
phần tài liệu này ta sẽ không lấy không, ân, cho các ngươi ba chi dược tề đi, có thể trị liệu ung thư thời kỳ cuối. Trong đại thế giới các vu sư luyện chế siêu phàm dược tề, cầm tới trong chủ thế giới tuyệt đối là thần kỳ linh đan diệu dược, Cao Cảnh tại Ni Lạc địa hạ thành mua sắm không ít cất giữ trong không gian trữ vật. Chính hắn không dùng được, nhưng lấy ra trao đổi một chút thứ cần thiết không có gì thích hợp bằng. Nếu mà so sánh, ngược lại là tinh thiết càng hiếm thấy hơn đến cũng càng thêm quý giá. Khu khu, có thể trị liệu ung thư thời kỳ cuối. Hứa Thừa Chí kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết, có cái gì tác dụng phụ sao? Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, bao trị gói kỹ. Cao Cảnh hồi đáp, trên thực tế trừ ung thư bên ngoài, cái khác không phải tiên thiên tính trọng chứng cùng bệnh nan y cũng có thể trị liệu, các ngươi cầm lấy đi tự mình đo thử một chút liền biết. Hiểu rõ. Hứa Thừa Chí quả quyết vô cùng nói ra, ta lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Mặc dù Cao Cảnh lời nói nghe giống như là bán cao ra chó đại lực hoàn, nhưng Hứa Thừa Chí biết rõ Cao Cảnh bất phàm, biết hắn không có khả năng ăn nói lung tung lừa dối chính mình. Có thể trị ung thư thời kỳ cuối thần dược, phía trên các đại lão biết chỉ sợ cũng đến điên a. Vẹn vẹn 10 phút sau, Cao Cảnh liền nhận được Hứa Thừa Chí gọi điện thoại tới. Phía trên đồng ý khoản giao dịch này, ngay lập tức sẽ đem lên. Cú nườn tư liệu gửi đi đến trong điện thoại di động của hắn. Cao tiên sinh. Hứa Thừa Chí cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dạng này dược tề ngài còn gì nữa không? Câu nói này không phải hắn muốn hỏi, mà là đại biểu phía trên ý nguyện. Sau này hay nói đi. Cao Cảnh nhàn nhạt nói ra, cái này ba chi dược tề ta sẽ giao cho Tô Nhã Chân, ngươi tìm nàng cầm là được rồi. Vật hiếm thì quý, đồ tốt lấy ra nhiều liền dễ dàng bị giảm giá trị, Cao Cảnh nguyện ý dùng siêu phàm dược tề đến trao đổi tài nguyên, nhưng vô ý lại làm cái lượng giới thương nhân. Hắn hiện tại đã không phải là mới vào đại thế giới, lòng tràn đầy nghĩ đến kiếm nhiều tiền Cao Cảnh. Hắn có tiền tài, mười mấy đời cũng xài không hết. Mà Cao Cảnh sở dĩ đem dược tề giao cho Tô Nhã Chân đến chuyển giao, mục đích là vì để cho Hứa Thừa Chí để cao đối với nàng coi trọng, để tránh chuyện lúc trước lần nữa phát sinh. Cao Cảnh tin tưởng Hứa Thừa Chí minh bạch chính mình ý tứ. Hắn rất nhanh nhận được một phần mã hóa văn kiện. Thông qua Hứa Thừa Chí gửi đi tới mật mã mở ra đằng sau, Cao Cảnh dùng mấy phút xem hết lên. Cú lượn hồ sơ. Vị này AIS châu Á phân bộ chủ quản không phải hạng người hời hợt, hắn xuất sinh danh môn vọng tộc, tại đại học IALE sau khi tốt nghiệp ngoài dự liệu không có từ chính hoặc là làm gia tộc sinh ý, mà là gia nhập bộ đội đặc chủng. Tại trong quân đội lăn lộn 10 năm, Jem. Cú lượn một đường thăng cấp đến thượng tá, sau đó tiến vào AIS năm nay 43 tuổi Jem. Cú lượn bị coi là AIS ngôi sao tương lai, rất nhiều người tin tưởng không dùng đến mấy năm, hắn là sẽ trở thành AIS đại lao nhân vật. Mà căn cứ phần tình báo này ghi chép, Jem. Cú lượn tại AIS châu Á phân bộ chỉ là vì quá độ, có tin tức xưng hắn rất mau đem triệu hồi ở Mẹ Di cần bản bộ, đảm nhiệm cao hơn càng quan trọng hơn chức vị. Trên hồ sơ còn có Jem. Cú lượn ảnh chụp, vị này AIS nhân vật trọng yếu có một bộ tiêu chuẩn người da trắng mặt, đường cong kiên cường góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng ánh mắt sắc bén, ương thị lang, cố chi tướng. Cao Cảnh sẽ không nhìn tướng mạo, nhưng kết hợp tư liệu của đối phương, tin tưởng nhân vật như vậy mới là ở Mẹ Di cần chân chính hoạch tâm tinh anh, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng, tham gia tổng thống tranh cử đều có tư cách. Đáng tiếc tiền đồ của hắn lại rộng lớn, cũng phải bị bỏ dở. Cao Cảnh vậy ngược cũng không phải tốt như vậy đụng chạm, nếu đụng phải, vậy sẽ phải có hôi phi yên diệt giác ngộ. Hắn yên lặng xóa bỏ phần này văn kiện cơ mật, đưa điện thoại di động thả lại trong túi sách của mình. Dọc theo trên bậc thang đến biệt thự lầu 2, Cao Cảnh đi tới phía ngoài trên ban công. Nhìn lên bầu trời đêm, hắn bỗng nhiên tung người mà lên, cả người tựa như là mũi tên rời cung bay thẳng thiên cung. Trong chớp mắt, Cao Cảnh liền nhảy lên tới vài trăm mét không trung. Hắn triển khai huyễn dực, mượn gió đêm thăng hướng vị trí cao hơn, sau đó hướng phía phương nam bay đi. Mục đích: Cảng đảo. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, tạ ơn. Chương 503, nhất định phải chết. Cảng đảo, đường Vịnh La số 127. Ở vào trung hoàn con đường này không hề dài, nhưng là hai bên cao lầu san sát, thương nghiệp cực kỳ phát đạt, là cảng đảo phồn hoa nhất khu vực trung tâm một trong. Đêm xuống đường Vịnh La, nên đón một ngày ở trong thời khắc náo nhiệt nhất, đến từ các nơi trên thế giới du khách hội tụ đến nơi này, đi ăn cơm, mua sắm, vui đùa, cộng đồng tạo thành cảng đảo bất dạ thành bên trong một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mà tại rất nhiều nhà cao tầng bên trong, có một tràng hơn 20 tầng cao màu xanh đậm kiến trúc, nhìn rất không đáng chú ý, nhưng cái này tràng cao ốc lai lịch bất phàm. Nó bị rất nhiều cảng người coi là lam phòng tử, nó quyền sở hữu thuộc về ở Mẹ Di Cần, là ở Mẹ Di Cần chú thương nhân hồng công nghiệp và văn hóa giao lưu trung tâm. Nhưng mà quen thuộc nội tình người đều biết, cái gọi là giao lưu trung tâm vẹn vẹn chỉ là một miếng da. Nó chủ nhân chân chính là ở Mẹ Di Cần quốc tế an toàn cơ quan tình báo, là AIS tại Đông Nam Á địa khu trung tâm tình báo. Cho nên đương nhiên, nơi này là du khách cùng kẻ ngoại lai cấm nhập chi địa, bên trong đề phòng xâm nghiêm, lắp đặt trên thế giới hạng nhất bảo an công trình, đồng thời có tinh nhuệ AIS đặc công nhân viên ngày đêm đóng giữ. Ở vào tình thế như vậy, liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng tùy tiện trà trộn vào tới. Nhưng là làm một cái kẻ ngoại lai, Cao Cảnh tại cái này chàng lam phòng tử bên trong đi bộ nhàn nhã, tìm kiếm mục tiêu của mình. Giờ này khắc này Cao Cảnh đã đổi thành địa ngục các ma mù phịch bề ngoài hình tượng. Ở xung quanh hắn, những cái kia tuần tra nhân viên bảo an tất cả đều ngã trên mặt đất. Để những người này hôn mê, là Cao Cảnh còn chưa bệnh hoàn thành lĩnh vực chi lực. Cứ việc Cao Cảnh truyền kỳ lĩnh vực khoảng cách chân chính phát huy tác dụng, còn cần một đoạn thời gian tu luyện cùng ma luyện, nhưng dùng để đối phó người bình thường hoàn toàn không là vấn đề. Oan có đầu nợ có chủ, Cao Cảnh vô ý ở chỗ này đại khai sát giới, cho nên mẹn mẹn chỉ dùng tinh thần chấn áp phương thức đến thanh lý mất chướng ngại, nếu không lại nhiều gấp 10 lần người đều không đủ hắn giết. Đột nhiên, Cao Cảnh dừng bước. Hắn triển khai lĩnh vực đồng thời, đem phóng xuất ra tinh thần của mình lưới. Cái gọi là tinh thần lưới, chính là dùng lực lượng tinh thần ngưng kết ra một tấm vô hình lưới lớn, bao trùm không gian xung quanh, đã có thể dùng đến phòng bị xâm lấn, cũng có thể tìm kiếm mục tiêu, thậm chí công kích địch nhân. Tinh thần lưới cùng lĩnh vực khẳng định không có cách nào so sánh, người sau là truyền kỳ cường giả duyên dáng, có được cường đại uy năng. Nhưng tinh thần lưới diệu dụng vô tận, xảo diệu vận dụng nói, mảy may đều không thể so với lĩnh vực tới kém. Mượn nhờ tinh thần lưới, Cao Cảnh liền phảng phất nhiều vô số ánh mắt, tấm này vô hình lưới lớn bao trùm khu vực, đều là nhãn tuyến của hắn. Cao Cảnh bởi vậy tìm tới chính mình mục tiêu, Jem Cùn Sẩn. Một giây sau, Cao Cảnh thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái bịt kín trong căn phòng nhỏ. Gian phòng này diện tích cũng liền 2-30 mét vuông, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, bên trong có đủ loại thiết bị công trình, trên một vách tường treo đầy giám sát màn hình. Thông qua những ngày màn hình, có thể nhìn thấy cái này chẳng cao ốc khác biệt tầng lầu tình huống. Cao Cảnh truyền tống tới thời điểm, trong phòng có 3 người. Một vị chính là Jem Cùn Sẩn. Hai gã khác dáng người khôi ngô, khí chất hung hãn nam tử đối mặt Cao Cảnh đột nhiên xuất hiện, biểu hiện được vô cùng có nghề nghiệp tố dưỡng, bọn hắn cùng nhau rút ra mang theo người súng ngắn, đối với Cao Cảnh liền bóp cò súng. Ầm. Ầm. Hai tên đặc công bảo tiêu phản ứng cực nhanh, mặc dù hoàn toàn không hiểu rõ Cao Cảnh là thế nào xuất hiện tại trong phòng này, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm ra chính xác phản ứng. Vấn đề ở chỗ, hai viên phân biệt bắn về phía Cao Cảnh bộ mặt cùng lực đạn, tại cách hắn thân thể vẹn vẹn 5 cm địa phương dừng lại, phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn lại cản. Hai tên đặc công bảo tiêu lập tức sắc mặt đại biến. Tình cảnh như vậy, bọn hắn chỉ ở phim bom tấn bên trong thấy qua. Cao Cảnh cười cười, đưa tay bấm tay gậy hai lần. Phốc phốc. Hai viên bị đạn bên trong đầu đạn trong nháy mắt bay ngược trở về, hai tên đặc công bảo tiêu trên trán phân biệt thêm ra một cái lỗ máu. Bọn hắn thần sắc cứng đờ, cả người giống như là bị rút đi xương cốt, vô lực ngã trên mặt đất. Lần này ở vào phía sau bàn làm việc trung niên nam tử người da trắng rốt cục ngồi không yên. Mufis. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mang theo kinh nghi cùng thật sâu bất an. Địa ngục ác ma Mufis tại ở Mẹ Di cần danh khí là phi thường lớn, đám fan hâm mộ đem hắn coi là siêu anh hùng, tiến hành điên cuồng sùng bái, trên thị trường thậm chí xuất hiện miêu tả nhân vật này mạn gạ cùng tiểu thuyết. Nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này, địa ngục ác ma Mufis phảng phất mai danh nhận tích, không còn ai nghe qua hắn tin tức mới nhất. Làm AIS châu Á phân bộ chủ quản, có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật tình báo Jem. Cú Nương đương nhiên gặp qua mụ phỉ sảnh chủ, thậm chí cùng chuyên gia cùng nhau nghiên cứu qua vị này địa ngục các ma. Nhưng mà Jem, Cú Nương nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày vị này cái gọi là siêu anh hùng, vậy mà xuất hiện trước mặt mình. Đồng thời mang địch ý mà đến. Ừm. Cao Cảnh ngông nền tại Jem. Cú Nương đối diện ngồi xuống, thiêu đốt lên liệt diễm hai con ngươi nhìn chằm chằm vị này tinh anh lao Bạch Nam, "Ngươi tốt, Jem." Cú Nương tiên sinh. Jem. Cú Nương khẽ miệng co giật một chút, cười khổ nói, "Mụ phỉ các hạ, ta nghĩ ta không có đắc tội qua người đi." AIS chủ yếu đối ngoại không đối nội, địa ngục các ma mụ phỉ tại ở Mẹ Di cần trong nước huyên náo lại hoành động, chỉ cần không lay được nền tảng lập quốc, vậy liền không tới phiên AIS đi đối phó. Jem. Cú Nườn cũng không có tham dự qua nhằm vào mụ phỉ bất luận hành động gì. Cao Cảnh không có trực tiếp trả lời, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, tại album ảnh bên trong lật ra một tấm hình mở ra cho đối phương nhìn. Cao Nguyên Nguyên ảnh chụp. Nhìn thấy tấm hình này, Jem. Cú Nườn hai con người bỗng nhiên co vào. Chính là hắn. Cao Cảnh tâm linh lực lượng không giây phút nào bao phủ đối phương, cho nên nhờ vào đó có thể kết luận, Jem Cú Nương chính là Quách Minh Thành phía sau màn chỉ thị người, chân chính kẻ cầm đầu. Jem Cú Nương thần sắc biến ảo, đột nhiên hỏi, Quách Minh Thành còn sống không? Câu nói này hắn nói chính là tiếng Trung, hơn nữa còn là rõ ràng tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cao Cảnh cười, ngươi lập tức liền có thể cùng hắn gặp mặt. Nếu đối phương nói tiếng Trung, vậy hắn liền dùng để tiếng Trung trả lời, xem như có qua có lại đi. Jem Cú Nương thở dài, hỏi, ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể không cùng hắn gặp mặt? Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mù phỉ là Cao Cảnh chính là địa ngục các ma. Dù sao song phương bề ngoài hình tượng một trời một vực, không có nửa điểm chỗ tương tự. Nhưng Jem Cú Nườn có thể xác định, Cao Cảnh cùng Mù Phỉ có rất sâu quan hệ. Đây chính là hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Người rất không tệ. Cao Cảnh khen một tiếng. Hắn tán thưởng là nguồn gốc từ nội tâm, bởi vì cho dù là gặp phải sự uy hiếp của cái chết, Jem Cú Nườn biểu hiện y nguyên còn rất bình tĩnh, không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi cùng sợ hãi. Vị này AIS châu Á phân bộ chủ quản tinh thần ý chí rất cường đại, Cao Cảnh đoán chừng thất hồn thuật đối với hắn hiệu quả còn lớn hơn suy giảm. Mà hoàn toàn như vậy, hắn nhất định phải chết. Canh hai, đưa lên câu phiếu đề cử duy trì. Chương 504, dẫn bạo. Jem Cú Nườn hối hận tới cực điểm. Hắn đi vào cảng đảo đảm nhiệm AIS châu Á phân bộ chủ quản, mục đích chủ yếu là vì soát tư lịch. Cũng không đủ tư lịch, về nước leo lên cao vị rất dễ dàng bị người lên án, đối tự thân tiền đồ có rất lớn ảnh hưởng. Jem Cú Nườn nguyên bản định ở chỗ này làm việc thời gian 3 năm. Vấn đề quan tâm, hắn không cam tâm tầm thường vô vi lăn lộn đến 3 năm, muốn làm ra thành tích cùng công lao tới. Jem Cú Nườn dạ tâm, không chỉ có riêng chỉ ở AIS nội bộ. Sau đó hắn liền đào móc ra một mục tiêu. Gần nhất đã qua một năm, AIS thu được một chút cực kỳ trọng yếu tình báo, mà những tin tình báo này đều cùng một người cùng một nhịp thở, trên người của đối phương ẩn giấu đi to lớn bí mật, bị Hoa Hạ thượng tầng cao độ coi trọng. Tên của người này gọi là Cao Cảnh. AIS đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là Jem Cú Nườn chủ động xin đi dễ dàng, lợi dụng chính mình thân phận trước mắt cùng địa vị, đối diện Cao Cảnh tiến hành bố cục. Trực giác nói cho vị này người da trắng bên trong tinh anh phân tử, mình muốn bắt là một con cá lớn. Nhưng mà Jem Cú Nườn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cao Cảnh chẳng những là cá lớn, hay là một đầu cá mập lớn. Hắn phái ra người vừa mới có hành động, địa ngục các ma mụ phỉ vậy mà liền chạy tới trong nơi ở của mình tới. Cái này chàng trong đại lâu bố trí bảo an hệ thống, cùng rất nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên hộ vệ, tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Không cần thử nữa. Cao Cảnh ánh mắt rơi vào đối phương tay trái ngón áp út đeo trên mặt nhẫn, nhàn nhạt nói ra, vô dụng. Jem Cú Nườn chiếc nhẫn này ngoại hình phổ thông, nhìn từ bề ngoài không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Nhưng là Cao Cảnh có thể cảm giác được, theo ngón tay hắn run rẩy, chiếc nhẫn đang có quy luật hướng phát xạ một loại nào đó tín hiệu. Rất có ý tứ đồ chơi nhỏ. Chỉ là gian phòng này tính cả chung quanh mảng lớn khu vực, tất cả đều bị Cao Cảnh chuyển kỳ lĩnh vực nơi bao bọc, cho nên đêm. Cú nườn tiểu động tác nhất định là tốn công vô ích. Kết thúc. Cao Cảnh hỏi, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Vốn là không cần thiết lãng phí thời gian hỏi nhiều câu này, nhưng đêm. Cú nườn là Cao Cảnh đã thấy, người bình thường bên trong ý chí lực mạnh nhất một trong. Nhân vật như vậy, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc mà nói, tương lai trở thành ở mẹ gì cần tổng thống đều là có khả năng. Cho nên Cao Cảnh nguyện ý để hắn sống lâu vài phút. Giờ này khắc này đêm. Cú nườn đã ý thức được, hôm nay chính mình là thai kiếp khó thoát. Địa ngục ác ma mụ phì không phải bình thường hạng người, hắn có khả năng xuất ra toàn bộ thẻ đánh bạc đều khó có khả năng đả động vị này siêu phàm tồn tại. Đối mặt sắp đến chết đi, Jem. Cú nương ngược lại trở nên tỉnh táo không gì sánh được. Hắn không còn hối hận xoắn xuýt, thẳng tắp cái eo lộ ra vẻ ngạo nhiên, chúng ta cú nương gia tộc. Cao Cảnh giơ tay lên, Jem. Cú nương vừa mới nói cái mở đầu sục sôi ngữ điệu cắm ở trong cổ họng, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu đỏ tím, trong đôi mắt kìm lòng không được toát ra thần sắc sợ hãi. Bởi vì cái gọi là khẳng khái chịu chết dễ, thông dong hy sinh khó, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, Jem. Cú nương cho là mình có thể thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng trên thực tế hắn còn không có đạt tới siêu thoát sinh tử cảnh giới. Cao Cảnh có chút thất vọng. Hắn nguyên bản định cho đối phương một thông khoái, thay vào đó vị cụ nườn gia tộc thành viên thời khắc cuối cùng không có thể chịu đựng. Vậy liền không cần thiết cho đối phương ưu đãi. Nghĩ nghĩ, Cao Cảnh từ trong không gian chữa vật lấy ra một chi đồ đằng mới của chủ, trực tiếp kích phát thêm tại Jem. Cụ nườn trên thân. Jem. Cụ nườn biểu lộ lập tức trở nên ngốc trệ, trong mắt thần thái biến mất không thấy gì nữa. Cao Cảnh vừa mới mượn nhờ đồ đằng quyển trục thi phóng, cũng không phải là lúc trước dùng để đối phó Quách Minh thành thất hồn thuật. Hắn còn có thất hồn thuật quyển trục, bất quá Jem. Cụ nườn ý chí lực rất mạnh, pháp thuật này hiệu quả tất nhiên không tốt. Cho nên Cao Cảnh lấy ra cao cấp hơn khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật quyển trục giá trị là thất hồn thuật gấp 10 lần, tác dụng của nó là đem một người biến thành hoàn toàn bị thi thuật giả khống chế khôi lỗi, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động tất cả đều thụ người sau khống chế. Tại trong đại thế giới, khôi lỗi thuật thuộc về cấm thuật hàng ngũ, những cái kia bị khôi lỗi thuật khống chế qua người, thần hồn ý thức tất nhiên bị trọng thương, cần hao phí cái giá rất lớn mới có thể trị liệu khôi phục. Cho nên ở trên thị trường không có bán ra. Cao Cảnh dùng 200 công văn mới đổi được một chi thất hồn thuật quyển trục. Đem ngươi có thể chọn đọc tài liệu tất cả cơ mật hồ sơ toàn bộ phục chế một phần. Cao Cảnh đối với đã biến thành khôi lỗi Jem. Cú nườn hạ lệnh, sau đó tại mạng lưới trên bình đài tiến hành công bố. AES rất nhu tất, cú nườn gia tộc cũng rất nhu tất, Cao Cảnh cũng muốn nhìn xem, Jem. Cú nườn đồng học làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự, hai nhà sẽ là dạng gì phản ứng. Tin tưởng nhất định rất đặc sắc. Đương nhiên Cao Cảnh sẽ không quên một ít khả năng bại lộ chính mình thân phận chân chính vết tích xóa đi sạch sẽ. Hắn lại đối Jem. Cú nườn hạ đạt mấy cái mệnh lệnh mới. Sau khi hoàn thành, Cao Cảnh mới truyền tống rời đi. Càng đảo lúc đêm khuya, ở mẹ di cần hay là ban ngày, một viên đặc biệt lớn tạc đạn ở thế giới chủ yếu mấy cái mạng lưới trên bình đài đột nhiên dẫn bạo, đã dẫn phát vô số người chú ý một cái lớn nhỏ, tên là AES giải mã hồ sơ file nén văn bản tài liệu, tại trên internet bị điên cuồng truyền bá xuống trở, hoành động toàn bộ thế giới. Cái này văn bản tài liệu vừa mới bắt đầu truyền bá thời điểm, các nơi trên thế giới đám dân mạng đều không phải là rất để ý, không ít người tưởng rằng nam nhân đều hiểu cái chủng loại kia nội dung. Sau khi cái này file nén bị giải áp mở ra, bên trong hàng ngàn hàng vạn phần văn kiện cơ mật trong nháy mắt rõ ràng khắp thiên hạ. Để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. AES thế lực khắp toàn thế giới, trừ châu Âu bên ngoài, châu Á vẫn luôn là AES kinh doanh trọng điểm khu vực. Phần này cái gọi là giải mã hồ sơ nội dung, sớm nhất có thể truy tố đến thế kỷ trước 30 năm thay mặt, mới nhất ngay tại tháng trước, dính đến âm mưu, hành động, ám sát, phá vỡ, tuyên truyền, phản gián. Một ngụm mấy chục năm đại hố phân nổ. Ở Mẹ Di cần tại châu Á có không ít tiểu đệ cùng tiệm cầu, sau đó những tiểu đệ này cùng tiệm cầu thông qua những này văn kiện cơ mật phát hiện, đại ca của bọn nó cùng thịt thịt sau lưng đối với nhà mình làm sự tình đơn giản tội lỗi trong chất. Mặc dù không ít quốc gia, bao quát mấy đại mạng lưới bình đại đều tiến hành nghiêm khắc quản khống, dốc hết toàn lực phong sát phần này hồ sơ văn bản tài liệu truyền bá, nhưng đã muộn. Mà trong đó một đoạn tự chụp video, đưa tới vô số người chú ý đoạn video này chính là Jem. Cú nườn quay chụp, hạ tại trong video trước biểu lộ thân phận, sau đó thừa nhận chính mình là AES giải mã hồ sơ xuất ra đầu tiên người. Đồng thời Jem. Cú nườn hướng thượng đế thể, những văn kiện này tất cả đều là chân thực, trong đó một chút hắn còn thân hơn thân tham dự qua. Tại video cuối cùng, Jem. Cú nườn nói cho tất cả mọi người. Mình làm như vậy là nhận lấy địa ngục ác ma mụ phì tín niệm tác động, dứt khoát xả thân lấy nghĩa. Nói xong, vị này AES châu Á phân bộ chủ quản giơ súng lục lên, đối với mình huyệt thái dương bóp cò súng. Ẩm. Cách một, đưa lên, câu phiếu để cử duy trì. Chương 505, trọng thao cửu nghiệp. Vậy ra huyết hoa, là chàng sử này không có tiền lệ cơ mật chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, lấy xuống một cái thảm liệt lời chú giải. Jem. Cú nượn dùng sinh mệnh xác nhận lời thề của mình. Làm AES châu Á phân bộ chủ quản, cú nượn gia tộc thành viên trọng yếu, hơn nữa còn là ở mẹ di cần khô lâu huynh đệ hội xử lý công việc thành viên. Jem tiên sinh tại AES nội bộ có được rất cao quyền hạn. Hắn có tư cách điều lấy cao mật cấp văn bản tài liệu hồ sơ, thông qua lần này mạng lưới ra ánh sáng toàn diện tiết ra ngoài. Lập tức để ở mẹ Di cần cùng AES lâm vào cực kỳ xấu hổ cùng khó chịu hoàn cảnh. Có một số việc mọi người đều biết là ai đang làm, nhưng không có tỉ mỉ xác thực chính xác chứng cứ, lại nhất tại đối phương cường đại, chỉ có thể làm như không thấy, thậm chí chủ động tiến hành che đậy. Để tránh phe mình lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Lúc này không được, 1.278G văn bản tài liệu có thể so với đạn hạt nhân tồn tại, tuôn ra nội dung bên trong bao gồm đại lượng video, âm tần cùng ảnh chụp. Coi như che giấu lương tâm nói những này là ngụy tạo, cũng căn bản không đủ để làm cho người tin phục. Nhằm vào sự kiện lần này, mấy cái ở Mễ Di Cần Minh Hữu đều ra mặt tiến hành nghiêm khắc khiển trách. Liên đối một nhóm người trong nước sĩ đi theo không may. Ở Mễ Di Cần Hoa phủ, AIS tổng bộ. Cái này trang ở vào trong thủ đô cao ốc, đã là một phái binh hoang mã loạn tình cảnh, ra vào trong đó nhân viên từng cái thần sắc khẩn trương bước chân vội vàng, phảng phất tận thế hàng lâm, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Dưới mặt đất trong phòng họp, AIS các cao quan nhao thành hỗn loạn. Nhất định phải đối với sự kiện lần này tiến hành toàn diện điều tra, là ai đem Jem? Cú Nương điều động đến châu Á phân bộ. Jem, Cú Nương đã tự sát, đối với hắn điều tra trước để qua một bên, chúng ta hay là nói chuyện trước mắt sự tình đi. Vừa rồi tổng thống phòng làm việc lần thứ 3 gọi điện thoại tới, người kia rất chú ý, muốn chúng ta giải thích. Ha ha, hắn ước gì xem chúng ta trò cười. Jem đến tột cùng làm sao rồi? Thượng đế a, thật chẳng lẽ có địa ngục ác ma tồn tại? Chúng ta hẳn là vận dụng hết thể lực lượng đem địa ngục ác ma mũ Fismok ra, bắt hắn lại đem hắn treo cổ, ác ma này đã là chúng ta lớn nhất, địch nhân nguy hiểm nhất. Đem hắn đặt ở truy nã bài bổ kẻ đầu tiên đi. Ta đồng ý. Đồng ý. Một đám bình thường bằng mặt không bằng lòng đám lao già này, khó được đã đạt thành thống nhất ý kiến. Nếu như Jem, Cú Nương nổi điên phía sau, thật là mủ phịt tại thao túng, như vậy hắn lần này xem như chân chính đâm trọt AIS ống thở, vậy bọn hắn khó chịu tới cực điểm. Coi là uy hiếp lớn nhất cũng đương nhiên. Mà ở thế giới internet bên trong, địa ngục ác ma mủ phịt đã trở thành thần tượng của vô số người. Không ai từng nghĩ tới, vị này siêu anh hùng vậy mà lấy phương thức như vậy xuất hiện lần nữa tại công chúng giữa tầm mắt. Bởi vì Jem, Cú Nương trước khi chết tỏ tình, địa ngục ác ma bị càng nhiều người biết được, cho đã trở lại hố hải cao cảnh, tăng lên rộng lượng tín ngưỡng lực. Cái này tại cao cảnh dự kiến, hoặc là trong kế hoạch. Hắn không tiết xuất ra giá trị 200 công vân khôi lỗi thuật quyển trục nện ở Jem. Cú Nương trên thân, vì chính là lần nữa khai hỏa mù phịt danh hảo, vì chính mình soát tín ngưỡng lực. Cao cảnh chính là mù phịt chính là hắn, mọi người đối với địa ngục ác ma sùng bái cùng kính ngưỡng, đều sẽ hóa thành tinh thuần tín ngưỡng lực bị cao cảnh thu nạp. Hiện tại địa ngục ác ma là cao cảnh mang tới, đơn giản chính là một trận tín ngưỡng phong bạo. Neo đồng tín ngưỡng chi hải, ngày càng tràn đầy. Từ khi hoàn thành neo đồng lần thứ 5 thăng cấp đằng sau, cao cảnh đối với lần nữa thăng cấp không có động lực. Bởi vì muốn tăng lên mảnh này to lớn tín ngưỡng chi hải, cần tín ngưỡng lực thực sự nhiều lắm. Cao cảnh hoài nghi mình tốn 10 năm thời gian 8 năm chuyên môn soát tín ngưỡng lực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tấn cấp. Mà hắn tại chủ thế giới đã là vô địch tồn tại, neo đồng không gian chữa vật lại cơ bản đủ. Cho nên lúc trước không tiếp tục đi gây sự, dựa vào quy từ thiện đến tế thủy trường lưu. Từ từ tích lũy cũng không tệ. Mà ở đột phá tấn thăng truyền kỳ đằng sau, cao cảnh cảm giác được neo đồng lại đang hướng mình truyền lại tin tức mới, để hắn cố gắng soát tín ngưỡng. Kỳ thật vừa mới đạt được neo đồng thời điểm, cao cảnh liền phát hiện đến kỳ vật này có thể đối với mình tư tưởng ý thức sinh ra một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng. Nhưng khi cao cảnh phát hiện loại ảnh hưởng này có khả năng mang đến cho mình phiền toái cực lớn, thế là quả quyết cho bài xích. Đằng sau neo đồng liền không có lại náo qua cái gì lớn yêu thiêu thân, cao cảnh cũng hoàn thành lần lượt thăng cấp. Hiện tại lại tới. Chẳng qua hiện nay cao cảnh thân hồn ý chí so trước kia cường đại quá nhiều, không còn là neo đồng đủ khả năng tùy tiện ảnh hưởng. Nhưng mà neo đồng truyền ra ngoài tin tức rất có ý tứ. Nó đồng thời nói cho cao cảnh. Lần thứ 6 thăng cấp mang tới chỗ tốt sẽ phi thường lớn. Cao cảnh cân nhắc một chút lợi và hại, liền có địa ngục ác ma mù phịt cảng đảo chi hành. Phải biết lúc đầu hắn đã vô kỳ hạn phong tồn địa ngục ác ma mù phịt thân phận, không còn lợi dụng mù phịt đến soát tín ngưỡng. Lần này xem như đẩy ngã trước kia quyết định, trọng thao cửu nghiệp. Kết quả khá kinh người. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, cao cảnh mò được tín ngưỡng lực so với quá khứ 1 năm tổng số còn nhiều hơn. Tín ngưỡng chi hải dâng cao một mảng lớn, mặc dù khoảng cách thăng cấp còn kém rất xa, tối thiểu để hắn thấy được hy vọng. Nhưng phiền phức cũng là có. Cao cảnh về đến nhà ngày thứ 3, Hứa Thừa Chí từ kinh thành bay tới Hỗ Hải tới cửa bái phòng. Cao cảnh tiên sinh, vị này Hứa gia tử đệ đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta là đại biểu phía trên tới, chủ yếu là muốn hướng ngài giải một chút tình huống. Hai ngày này ra không ít sự tình, tất cả mọi người rất lo nghĩ. Jem, Cú Nương là tại cảng đảo xảy ra chuyện, cứ việc tất cả chứng cứ đều chứng minh hắn là tự sát, nhưng nơi này liên lụy đến đồ vật không thể tầm thường so sánh, khảo nghiệm song phương cao tầng chính trị trí tuệ. Mấu chốt ở chỗ, cao cảnh vừa mới hướng lên phía trên trao đổi lấy được Jem, Cú Nương tư liệu, kết quả mấy giờ đằng sau Jem, Cú Nương liền làm ra động tĩnh lớn. Cái này khiến phía trên không thể không sinh ra vi diệu liên tưởng. Thế là phái Hứa Thừa Chí tới tìm kiếm đáp án. Cao cảnh cười cười nói, là liên quan tới địa ngục ác ma mù phía sau. Hứa Thừa Chí đầy cõi lòng mong đợi nhẹ gật đầu. Cao cảnh hơi hợt nói ra, các ngươi nghĩ như thế nào, vậy liền nghĩ như vậy tốt, ta sẽ không phủ nhận. Cao cảnh lời nói đến mức hàm hàm hồ hồ, nhưng mà Hứa Thừa Chí nghe chút liền hiểu. Vị này Hứa gia tử đệ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn trước kia là không tin tưởng lắm, cao cảnh chính là địa ngục ác ma mù phía thuyết pháp, cùng phần lớn người mở dạng, cho là địa ngục ác ma mù phía chỉ là cùng cao cảnh có vô cùng mật thiết quan hệ. Kết quả hiện tại Hứa Thừa Chí mới phát hiện, mọi người sức tưởng tượng hay là cực hạn, nghĩ đến còn chưa đủ lớn mật. Càng phát ra cảm giác cao cảnh cao thâm mặt chắc. Cái này khiến Hứa Thừa Chí tiếp xuống càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì trừ tìm kiếm đáp án bên ngoài, hắn còn gánh vác một cái khác trọng yếu sứ mệnh. Nếu là làm hư, cái kia kinh thành đều trở về không được. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu phiếu. Chương 506, kiếm lợi lớn. Jem, Cú Nương sự kiện, chẳng những là ở Mễ Di Cần cùng AIS tuân gia đại sử văn, tại toàn thế giới trước mặt mất mặt xấu hổ, mà lại cũng làm cho một phiếu minh hữu các tiểu đệ lòng sinh hiềm khích, có thể nói ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới thế giới thế cục. Hứa Thừa Chí phía trên những đại lão kia, quả nhiên là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Về sau Mỹ lại nhảy đi ra khoa tay múa chân mù tất tất, liền có thể đem những này ra ánh sáng đi ra nội tình đập vào trên mặt của nó. Ngẫm lại đều thông khoái. Nhưng đối với có ít người tới nói, Mỹ không may cố nhiên là tốt sự tình, nhưng bọn hắn càng thêm quan tâm Cao Cảnh dược tề. Ngài lần trước cho dược tề chúng ta đã thí nghiệm qua, hiệu quả cực kỳ tốt. Hứa Thừa Chí cung cung kính kính nói ra, Cao Cảnh tiên sinh, chúng ta bên này còn muốn lại muốn vài chi, cần gì điều kiện ngài một mực nói, cũng có thể thương lượng. Lần này Hứa Thừa Chí đạt được rất cao đàm phán trao quyền, bởi vì Cao Cảnh dược tề thực sự quá thần, hoàn toàn vượt ra khỏi hiện đại khoa học đủ khả năng giải thích phạm chủ. Một người sinh mệnh có thể rất hèn mọn, mấy ngàn mấy vạn nguyên liền có thể chôn vùi rơi, nhưng cũng có tính mạng con người giá trị cực cao, căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Cao Cảnh dược tề có thể cứu vãn một đầu sinh mệnh, giá trị cũng là không thể lường được. Khử bệnh dược tề ta tạm thời không có dư thừa. Cao Cảnh cười cười, từ trong túi móc ra một bình dược tề mới bày ở trước mặt Hứa Thừa Chí, bất quá ta còn có khác, loại này gọi là sinh mệnh dược tề, tác dụng của nó là để cho người ta trở nên tuổi trẻ cùng khỏe mạnh. Dừng một chút, Cao Cảnh cho đối phương một chút tiêu hóa thời gian, sau đó tiếp tục nói ra, còn có thể gia tăng tuổi thọ. Hứa Thừa Chí nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không người Tần gia dùng qua cái chủng loại kia dược tề? Cao Cảnh cũng không phải là lần thứ nhất tại trong chủ thế giới xuất ra sinh mệnh dược tề, trước kia hắn đã từng cho Tần Thanh người nhà hai bình, bị Tần Lao Thái Thái cùng Tần Bằng Hải phục dụng. Tần Bằng Hải bởi vậy khôi phục khỏe mạnh. Mặc dù Tần gia một mực giữ nghiêm bí mật này, nhưng thiên hạ không có không hở tưởng, Hứa Thừa Chí có hiểu biết rất bình thường. Không sai. Cao Cảnh nhàn nhạt nói ra, ngươi trở về nói cho phía trên, ta muốn đàm luận bút mua bàn lớn, bình dược tề này xem như hàng mẫu đi. So sánh khử bệnh dược tề, sinh mệnh dược tề tác dụng kỳ thật càng thêm cường đại. Hắn tin tưởng cảm thấy hứng thú người cũng sẽ càng nhiều. Hứa Thừa Chí vừa lo vừa vui. Lo chính là hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, từ Cao Cảnh nơi này cầm tới mới khử bệnh dược tề. Một vị nào đó đại lao khẳng định không quá vui vẻ. Nhưng bình này sinh mệnh dược tề lại là niềm vui ngoài ý muốn, để hắn sau khi trở về hoàn toàn có thể bàn giao. Mà lại Cao Cảnh còn nói, cần bút mua bàn lớn. Mang phức tạp tâm tư, vị này Hứa gia đại thiếu từ Hỗ Hải vội vàng bay trở về kinh thành. Hắn tại trong lúc nhất thời đem sinh mệnh dược tề giao đi lên, đương nhiên cũng không có quên thuật lại Cao Cảnh. Trải qua ba đạo nghiêm mật kiểm tra đo lường, bình dược tề này cuối cùng xuất hiện tại các đại lao trên bàn hội nghị. Giáp lao tò mò hỏi, đây chính là sinh mệnh dược tề. Trang bị dược tề cái bình áp dụng loại đá thủy tinh điêu khắc mà thành, mặc dù chế tác đến có chút thô ráp, không có trải qua rèn luyện đánh bóng, nhưng là bên trong màu xanh lá dược tề tản mát ra quang mang nhàn nhạt, thông qua thân bình ngược lại hiện lộ rõ ràng ra một loại nguyên sinh thái thần bí cùng mỹ lệ, để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác bất phàm. Trên thực tế tại đại thế giới, bóng ánh sáng long lanh loại thủy tinh cũng không phải là chế tác bình dược tề chủ yếu vật liệu, bởi vì loại tài liệu này giá trị tương đối cao, bình thường đều dùng đến tồn trữ cao dài dược tề. Trước kia Cao Cảnh đưa cho người Tần gia sinh mệnh dược tề, dùng đều là không đáng tiền bình sứ. Nhưng là đồng dạng đồ vật, thay cái đóng gói liền lập tức lộ ra cao đại thượng rất nhiều. Đúng vậy, hắn không có lừa gạt chúng ta tất yếu. Trả lời hắn là ất lão, hàng mẫu. Ha ha, có chút ý tứ. Bên cạnh Bính lão hỏi, có phải hay không cùng lần trước một dạng, lấy trước đi làm cái toàn diện khảo thí. Ở đây đại lão không khỏi là quyền cao chức trọng hạng người, tùy tiện cái nào ra ngoài đều có thể chấn áp một phương, dậm chân một cái đều sẽ tạo thành địa chấn nhân vật đứng đầu, cá nhân an nguy khỏe mạnh tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Như loại này không rõ chất liệu cùng nguyên lý dược tề, coi như hiệu quả cường đại tới đâu, tại không có bảo đảm 100% an toàn trước đó, vậy cũng là không có khả năng phục dụng, vạn nhất xảy ra sự tình ai đến đảm đương. Giáp lao xoắn xuýt, thế nhưng là liền bình này a. Lần trước Cao Cảnh cho khử bệnh dược tề có 3 bình nhiều, cầm một bình tới thử nghiệm không có bao nhiêu áp lực. Chỉ lần này một bình dòng độc đinh mầm lại khác biệt. Nói thật, hiểu rõ Hứa Thừa Chí cùng Cao Cảnh trao đổi qua trình đằng sau, mấy vị đại lao đối với sinh mệnh dược tề đều đầy cõi lòng hứng thú. Mà lại sinh mệnh dược tề hiệu quả, là từng chiếm được người Tần gia nghiệm chứng. Vấn đề ở chỗ, dù ai cũng không cách nào cam đoan Cao Cảnh xuất ra chính là đồng dạng dược tề, mà lại không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy a. Tất lao do dự, nhưng cũng phải đi chương trình, cùng lắm thì. Hắn vẫn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên đưa qua đến một cái hiện đầy điểm lấm tấm đại thủ. Bắt lại trên bàn bình dược tề. Không đợi mọi người kịp phản ứng, người kia đã đem sinh mệnh dược tề cầm tới, vặn ra phía trên bần nắp bình, trực tiếp hướng trong miệng của mình đổ. Uống một hớp đến sạch sẽ. Mấy vị đại lao trợn mắt hốt mồm, từng cái là hai mặt nhìn nhau. Mà uống hết sinh mệnh dược tề vị đại lao kia chật chật lưỡi, đại đại liệt liệt nói ra, hương vị cũng không tệ lắm, chuột bạch này liền để ta tới làm đi, thay các ngươi bất việc. Tất lao cười khổ nói, lao cao, không đến mức a. Ất Lao cũng không có sinh khí, bởi vì hắn biết đối phương xuất thân quân ngũ tính cách thô hảo, tác phong làm việc xưa nay đã như vậy. Ta tin tưởng ta cái kia bản ra. Uống thuốc đại lao phất tay nói ra, ta cũng không sợ chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Trong phòng hội nghị bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, mọi người cùng nhau nhìn về hướng Cao lão. Cao lão trầm mặc một lát, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, thần sắc biến ảo không chừng, giống như là tại chịu đựng thống khổ. Đang lúc mấy vị đại lao cảm thấy lo lắng thời điểm, hắn chậm rãi đứng dậy. Động tác này có thể nói đơn giản không gì sánh được, người bình thường đều có thể làm được dễ dàng. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng Cao lão lúc còn trẻ trường kỳ cảnh vệ biên cương, lập xuống chiến công hiển hách cũng rơi vào một thân tối bệnh, đến già chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn bị người đẩy đi. Đến bây giờ đã nhanh 10 năm. Cho nên đặt ở người bình thường trên thân lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, đối với hắn mà nói chính là cái kỳ tích. Cao lão không chỉ có đứng lên, mà lại hắn nhíu chặt lông mày đi theo răng ra, sắc mặt trở nên hồng nhuận phấn phớt, nếp nhăn đầy mặt biến mất không ít, thậm chí tóc hoa râm cũng bắt đầu biến thành màu đen. Tình cảnh như vậy, hoàn toàn lật đổ một đám các đại lao thưởng thức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tăng thêm lúc trước được chứng kiến khử bệnh dược tề hiệu quả, mọi người thật không thể tin được, trên thế giới lại còn có thần kỳ như thế dược tề. Đã có người cảm thấy hối hận. Cái này có thể duy nhất một bình dược tề à, sớm biết liền chính mình lấy ra uống, làm cái chuột bạch cũng kiếm lợi lớn. Ha ha ha. Cao lão cất tiếng cười to, tiếng cười tại trong phòng hội nghị vang vọng thật lâu. Canh một, đưa lên. Chương 507, lại xảy ra chuyện. Tại một đám đại lão bởi vì sinh mệnh dược tề mà hưng phấn, kích động, ảo não cùng mừng rỡ thời điểm, tại phía xa Hỗ Hải Cao Cảnh vừa mới nhận được Trần Phương Phỉ mang tới điện thoại. Nhìn thấy điện báo biểu hiện danh tự, Cao Cảnh ít nhiều có chút kỳ quái. Trần Phương Phỉ là Kỷ Vũ trợ lý, là Kỷ Vũ đem công tác trọng tâm chuyển rời đến Cao Cảnh quỹ từ thiện đằng sau thông báo tuyển dụng, năm ngoái mới vừa vặn tốt nghiệp, tính cách không tệ rất có thể chịu khổ nhọc một nữ hài tử. Cao Cảnh đối với Trần Phương Phỉ ấn tượng không tệ, nhưng cùng đối phương cũng liền nói qua vài câu. Bởi vì làm việc cần tăng thêm phương thức liên lạc. Bình thường Trần Mùi Thơm đều đi theo Kỷ Vũ bận rộn, đây là nàng lần thứ nhất cho Cao Cảnh gọi điện thoại. Cao tiên sinh. Trần Phương Phỉ thanh âm từ trong ống nghe truyền tới, mang theo hoảng loạn giọng nghẹn ngào, Kỷ tổng xảy ra chuyện. Cao Cảnh sợ hãi cả kinh, hỏi, các ngươi ở đâu? Trần Phương Phỉ nức nở nói, chúng ta tại Lâm Giang huyện, Kỷ tổng bị người ngăn ở trong khách sạn, ta vừa mới chạy ra, ta hiện tại không biết làm sao bây giờ. Cao Cảnh đánh gãy, ngươi không có báo động. Ta không dám báo động, thế lực của bọn hắn rất lớn, người cũng rất hung. Trần Phương Phỉ thanh âm đều đang run rẩy, ta nhìn thấy Kỷ tổng điện thoại bị bọn hắn cướp đi. Ngươi đừng có gấp. Cao Cảnh trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ an toàn sao? Trần Phương Phỉ tiếng khóc, an toàn. Rất tốt. Cao Cảnh nói ra, ngươi phát cái định vị cho ta, không nên chạy loạn chờ ta tới. Trần Phương Phỉ kinh ngạc, ngài cũng tại Quế Tỉnh sao? Cái này ngươi trước đừng quản. Cao Cảnh quả quyết nói ra, cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Cao Cảnh vô ý thức muốn liên hệ Hứa Thừa Chí, nhưng nghĩ hắn không có thông qua đối phương dãy số. Lâm Giang là Quế Tỉnh xa xôi địa khu một huyện, Kỷ Vũ mang theo Trần Phương Phỉ chạy tới bên kia, là vì ngay tại chỗ khảo sát cùng chủ bị kiến thiết một cái giúp học tập từ thiện hạng mục. Từ khi Cao Cảnh cùng Tô Nhã Chân Hùn vốn mở linh phỉ công ty đằng sau, dựa vào linh phỉ thu nhập, liền có thể cơ bản thỏa mãn quỹ từ thiện nhu cầu tiền bạc. Hội ngân sách bên này làm được hạng mục càng ngày càng nhiều, Tần Thanh liền bận không qua nổi. Dưới tình huống như vậy, Kỷ Vũ đem công ty mậu dịch đại thế giới bộ phận nghiệp vụ chuyển giao cho phụ tá, sau đó đem làm việc trọng tâm chuyển đến hội ngân sách bên này, trợ giúp Tần Thanh cùng một chỗ quản lý vận doanh. Học tỷ rất ưa thích phần công tác này, Cao Cảnh tự nhiên cấp cho duy trì. Dù sao quỹ từ thiện nhất định phải nắm giữ tại nhân thủ có thể tin được bên trong, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cao Cảnh thế nhưng là dựa vào nhà này hội ngân sách soát đến không ít tín ngưỡng lực, mà lại phẩm chất cực cao. Bởi vì Kỷ Vũ rất nguyện ý tự mình đi làm một chút cụ thể sự vụ, cho nên mới có lần này Lâm Giang chi hành. Không nghĩ tới xảy ra chuyện. Cao Cảnh đối với cái này tương đương nổi nóng. Gần nhất cũng không biết nguyên nhân gì, hắn mới vừa từ đại thế giới trở về, chuyện phiền toái liền lầm lượn từng món tìm tới. Đầu tiên là hợp tác đồng bạn Tô Nhã Chân, tiếp lấy muội muội Cao Nguyên Nguyên, hiện tại lại là học tỷ Kỷ Vũ. Để Cao Cảnh đều cảm giác có chút không thở nổi. Nhưng nổi nóng về nổi nóng, Cao Cảnh cũng không có vì vậy loạn tập vùng. Kỷ Vũ đi theo Cao Cảnh học tập Đại Hoang Chiến Lục 36 chiến thức, tố chất thân thể cùng tự vệ năng lực đều là rất mạnh, mà lại trên người nàng còn mang theo Cao Cảnh tặng hộ thân phù bài. Liền xem như gặp được đòn công kích chí mạng, tại hộ thân phù tác dụng không có hoàn toàn biến mất trước đó, nàng đều là an toàn. Đương nhiên Cao Cảnh nhất định phải mau chóng chạy tới. Hắn nhìn xuống tọa độ địa đồ, Hỗ Hải đến Lâm Giang huyện thẳng tắp khoảng cách có dòng dã 1700 cây số. Không lo được đổi bộ quần áo, Cao Cảnh lách mình đi ra phía ngoài trên ban công. Lúc này trời đã tối, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, thân hình tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Cao Cảnh tại Lâm Giang huyện sắp đặt neo điểm, vậy hắn vô luận là ở đâu, đều có thể mượn nhờ neo đồng lực lượng trong nháy mắt đến. Không có neo điểm, vậy cũng chỉ có thể vất vả đi đường. Làm chuyên kỳ cảnh giới siêu phàm cường giả, Cao Cảnh có được phi thiên tường không năng lực. Tăng thêm viễn dực, hắn ở trên không tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giờ 700-800 cây số, tiếp cận phun khí thức máy bay hành khách. Nhưng dạng này bay đến Lâm Giang huyện ý nguyên muốn 2 canh giờ trở lên. Đêm dài lắm mộng, cho nên Cao Cảnh dùng tự mình sáng chế đi đường phương thức, liên tục không gian truyền tống, khóa chặt phương hướng đằng sau. Hắn một lần lại một lần kích phát không gian truyền tống, tại trong tầm mắt xa nhất khoảng cách tiến hành tiếp tục nhảy vọt, tốc độ so bình thường phi hành nhanh gấp bội. Chỉ là như vậy phương thức đối với lực lượng tinh thần tiêu hao phi thường lớn, nếu như không phải Cao Cảnh đã thành tiểu truyền kỳ, tinh thần lực so trước kia phải cường đại hơn rất nhiều, như vậy cũng không kiên trì được bao nhiêu lần liên tục truyền tống. Hoàn thành bình quân 50 lần không gian truyền tống đằng sau, Cao Cảnh đều muốn tạm dừng một chút phục dụng dược tề. Mua từ Ni Lạc tầng hầm tinh thần dược tề. Loại dược tề này bình thường là các vu sư sử dụng, bởi vì tài liệu luyện chế có giá trị không nhỏ, cho nên tương đương đắt đỏ. Một bình tinh thần dược tề đủ để đổi được 10 bình trở lên khử bệnh dược tề. Nhưng Cao Cảnh không có nửa điểm đau lòng, tinh thần dược tề đối với tinh thần lực khôi phục hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, đang không ngừng cắn thuốc tình huống dưới, hắn chỉ dùng nửa giờ liền đã tới Lâm Giang huyện. Lâm Giang huyện là một tòa bị núi lớn vây quanh tiểu thành thị, bởi vì giao thông không tiện, bản địa không có cái gì ra dáng công nghiệp, cho nên kinh tế rất không phát đạt, chủ yếu lấy nông nghiệp còn có nghề du lịch làm chủ. Y dựa theo Trần Phương Phỉ gửi tới vị trí, Cao Cảnh rất mau tìm đến nàng chỗ ẩn nấp. Đó là một đầu yên lặng hẻm nhỏ, bên trong yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn đường mở vàng miễn cưỡng chiếu sáng chật hẹp đường tắt. Cao Cảnh ánh mắt quét qua, rơi vào cách đó không xa đống đồ lộn xộn bên trên. Tiểu Trần, tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái thùng rác bị người xốc lên, bẩn thỉu Trần Phương Phỉ từ bên trong chui ra. Cao tổng, nhìn thấy đứng tại cửa ngõ Cao Cảnh, nàng tựa như là gặp được thân nhân, nước mắt phun ra ngoài, trực tiếp nhào vào Cao Cảnh trong ngực. Không sao. Cao Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, hỏi, Kỷ tổng ở đâu? Kỷ Vũ lọt vào vòng vây tập kích địa phương ngay tại bên cạnh, tên là Lâm Giang nhà khách, là tòa này sơn thành bên trong cấp bậc cao nhất khách sạn. Nàng mang theo Trần Phương Phỉ đến Lâm Giang huyện mấy ngày nay thời gian, vẫn luôn ở tại nơi này quán rượu bên trong. Chúng ta đi thôi. Cao Cảnh không có hỏi thăm Kỷ Vũ bị tập kích nguyên nhân, mang theo Trần Phương Phỉ liền hướng Lâm Giang nhà khách đi đến. Kỳ thật Cao Cảnh tâm lý rất kỳ quái, bởi vì Kỷ Vũ tới đây là làm từ thiện, nói trắng ra là chính là vung tiền, tăng thêm Tần Thanh bối cảnh quan hệ, hẳn là Lâm Giang bản địa trọng điểm bảo vệ đối tượng, làm sao lại rơi xuống dạng này hoàn cảnh. Nhưng chuyện nguyên nhân gây ra không trọng yếu, mấu chốt là tìm được trước người. Giờ này khắc này Cao Cảnh đã thông qua hộ thân phù bài cảm giác được học tỷ tồn tại. Ngay ở phía trước trong khách sạn, chính xác vị trí là tại tầng thứ 7. Bất quá hắn mang theo Trần Phương Phỉ mới vừa tới đến Lâm Giang Tân Quán đại đường bên trong, lập tức có hai tên dáng vẻ lưu manh nam tử đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phương Phỉ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Canh hai, đưa lên, cầu phiếu để cử duy trì. Chương 508, gà đất chó sảnh. Ha ha, thế mà chính mình đưa tới cửa. Mỹ nữ, ngươi tới được vừa vặn, huynh đệ chúng ta mấy cái đang tìm ngươi đó. Mau cùng chúng ta đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi vui a vui a. Hai tên nam tử một trái một phải ngăn cản Trần Phương Phỉ đường đi, trong miệng không sạch sẽ, đưa tay chụp vào người sau cánh tay. Khoảng cách cửa chính quán rượu vẹn vẹn mấy bước bên ngoài địa phương liền đứng đấy một bảo vệ, thế nhưng là hắn đối với cử động của hai người làm như không thấy, thậm chí còn cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên khác. Trần Phương Phỉ cuống quýt trốn đến Cao Cảnh sau lưng. Tên kia cái cổ hình xăm nam tử bắt hụt, lập tức trầm mặt xuống, từ đâu tới ma cả đồng, mau cút cho ta à, nếu bị trách chúng ta huynh đệ không khách khí à. Cao Cảnh thân hình cao lớn khí chất bất phàm, để ra hỏa này dù sao cũng hơi kiêng kỵ, nếu không trực tiếp động thủ. Nhưng chỉ là có chút kiêng kỵ, hắn lực lượng phi thường đủ. Cao Cảnh cười, làm sao cái không khách khí pháp? Trên mặt mang cười, nhìn về phía đối phương trong đôi mắt nhưng không có chút nào ý cười, lộ ra băng lãnh cùng đạm mạc. Hình xăm nam vô ý thức rụt đầu, bị Cao Cảnh ánh mắt đâm vào trong lòng phát lạnh. Chợt hắn thẹn quá hóa giận, vung lên bàn tay hướng phía Cao Cảnh hung hăng vỗ qua, cùng lao tử trăng bước. Đùng. Bàn tay nặng nề mà phiến trên mặt, nhưng không phải Cao Cảnh mặt, mà là hình xăm này nam mặt. Cả người hắn xoay chuyển bay ra ngoài, người trên không trung hoàn thành 720 độ xoay tròn đồng thời, còn há miệng phun ra mấy viên mang máu răng, mặt mũi hoàn toàn cũng biến hình. Lạch cạch. Gia hỏa này ngã xuống tại mười mấy mét bên ngoài địa phương, cùng mặt đất cứng rắn đá cẩm thạch tới lần tiếp xúc thân mật. Tại chỗ ngất đi. Mặt khác tên kia tóc ngắn nam sợ ngây người. Chiều cao của hắn không bằng hình xăm nam, thể trạng lại so người sau mạnh hơn nhiều, trên thân cơ bắp phiền muộn rõ ràng, lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, hiển nhiên bình thường thường rèn luyện thân thể cùng vật lộn. Hoàn toàn là bởi vì có kinh nghiệm, cho nên tóc ngắn nam thật sâu minh bạch Cao Cảnh đánh trả bàn tay này có bao nhiêu lợi hại. Tóc ngắn nam lập tức lui lại hai bước kéo dài khoảng cách, trầm giọng quát, vị bằng hữu này, chúng ta là Lam Lâm tập đoàn, ngươi. Đúng. Cao Cảnh căn bản không có nghe hắn nói nhảm hứng thú, trực tiếp tiến lên lại một cái tát quát tới. Tóc ngắn nam thân thủ không yếu, thế nhưng là hắn trơ mắt nhìn Cao Cảnh bàn tay phiến đến, muốn trốn tránh nhưng căn bản làm không được, lập tức như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, khuôn mặt đau nhức kịch liệt, mắt nổi đom đóm, linh hồn đều bị phiến ra bên ngoài cơ thể. Cảm giác cực kỳ tiêu hồn. Hắn chính xác vô cùng, vừa vặn rơi vào hình xăm nam trên thân, ép tới lâm vào hôn mê người sau rú thảm một tiếng. Giải quyết hai cái cản đường tiểu lâu la, Cao Cảnh lôi kéo ngậm cứ thế bên trong Trần Phương Phỉ đi vào vừa mới mở ra thang máy. Đưa tay nhấn xuống tầng 7 số lượng hóa. Trần Phương Phỉ đã tỉnh hồn lại, vội vàng nói, chúng ta ở gian phòng tại 9 lâu. Cao Cảnh gật gật đầu, biết. Hắn không cùng Trần Phương Phỉ giải thích, chính mình cảm giác được Kỷ Vũ là tại tầng 7 vị trí. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Cao Cảnh dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Phương Phỉ đuổi theo sát. Sau đó nàng liền thấy trước mặt trên hành lang đứng đấy hơn 10 người người mặc màu nâu xanh đồ vét nam tử, từng cái hung thần ác sát, ngoài ra còn có mấy cái xương mặt xương mũi ra hỏa ngồi dưới đất hùng hùng hổ hổ. Những người này đem 702 gian phòng vây chật như nêm tối, trên cửa phòng có bị nện qua vết tích. Cao Cảnh cùng Trần Phương Phỉ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt liếc nhìn tới, rất là bất thiện bộ dáng. Đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ bị dọa đến chạy chối chết. Một đám vui sắc. Cao Cảnh trong mắt hung quang lóe lên, giơ tay lên hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Oeng. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét sạch hành lang dài dằng dặc, quét ngang tất cả ngăn cản tại trước mặt chướng ngại, những cái kia đồ vét nam vô luận là đứng đấy, ngồi xổm hay là ngồi, toàn diện giống như là bị gió thu đảo qua lá rụng. Bay đến cuối hành lang. Tiếng kinh hô, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, từng tiếng kinh hồn. Bất quá là một đám gà đất chó sảnh. Đi theo Cao Cảnh phía sau Trần Phương Phỉ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi Cao Cảnh tại đại đường ra sức đánh hình xăm nam cùng tóc ngắn nam tình cảnh cố nhiên để cho người ta chấn kinh, miễn cưỡng cũng có thể giải thích là Cao Cảnh khí lực lớn, phiến người rất nhu tất. Mà bây giờ phát sinh một màn này, liền căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích. Quá không khoa học. Cao tổng sẽ không phải là người đột biến a. Nhìn qua mạ và phim Trần Phương Phỉ nhịn không được náo động mở rộng. Ngay tại nàng ngộng tất thời điểm, Cao Cảnh gõ 702 cửa, "Học tỷ, là ta." Cửa phòng lập tức mở ra, ở bên trong Kỷ Vũ đống nhiên nhào vào Cao Cảnh trong ngực. "Không sao." Cao Cảnh yêu thương vòng lấy eo của nàng, nói ra, "Có ta ở đây, trời sập xuống đều không cần sợ." Kỷ Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Tâm tình của nàng rất nhanh bình phục xuống tới. Trong phòng một mảnh hỗn độn, một cái giường đều bị tung bay, một cái bị nện hỏng nhiệt điện ấm nước rơi trên mặt đất, thảm ướt mảng lớn, đồng thời cửa ra vào vị trí vết máu loang lổ. Một mình đối mặt hơn 10 người nam tử vây công, có thể tưởng tượng lúc ấy tình huống nguy cấp, Kỷ Vũ có thể thủ vững đến bây giờ, tuyệt đối là đáng quý rất không dễ dàng. Cao Cảnh đóng cửa phòng, do hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Kỷ Vũ hít thật sâu một hơi thở dài, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói cho Cao Cảnh. Nguyên lai nàng mang theo Trần Phương Phỉ mới vừa tới Lâm Giang huyện khảo sát bộ môn thời điểm, đạt được bản địa nhân sĩ hoan nghênh cùng duy trì. Nhưng khi nàng quyết định tại tòa này xa xôi sơn thành bên trong đầu nhập 20 triệu, dùng cho cải thiện nơi đó dạy học hoàn cảnh cùng giúp đỡ nghèo khó học sinh thời điểm, phiền phức liền xuất hiện. Đối phương tự xưng là Lam Lâm tập đoàn, là Lâm Giang huyện số một xí nghiệp lớn, thế lực cùng thực lực không thể nghi ngờ. Lam Lâm tập đoàn người muốn cho Kỷ Vũ đem cái này từ thiện hạng mục, toàn bộ bao bên ngoài cho bọn hắn để hoàn thành. Kỷ Vũ quả quyết cự tuyệt. Bởi vì nàng dễ dàng nhìn ra đối phương tham lam cùng vô sỉ, nếu thật là đem hạng mục giao cho Lam Lâm tập đoàn, 20 triệu từ thiện non có thể có 1/10 rơi vào nơi thực đều tính có lương tâm. Kỳ Vũ là đại biểu Cao Cảnh tới làm từ thiện, cũng không phải cầm thịt cho An Đắc Lang. Mà Lam Lâm tập đoàn người bị cự tuyệt đằng sau cực kỳ khó chịu, tuyên bố muốn cho Kỳ Vũ một chút nhan sắc nhìn một cái. Kỳ Vũ ý thức được nguy hiểm, lập tức mang theo Trần Phương Phỉ trở về khách sạn. Kết quả là tại khách sạn trong đại đường, đột nhiên toát ra một đám người đến muốn dẫn các nàng đi. Kỳ Vũ xuất thủ ngăn lại đối phương, để Trần Phương Phỉ thoát thân đi ra ngoài cầu viện. Chính nàng tại trong khách sạn vừa đánh vừa lui, dọc theo thang lầu một đường thối lui đến bảy lâu, cuối cùng trốn vào vừa mới bị công nhân vệ sinh quét dọn qua số 702 gian phòng, sau đó thủ vững đến bây giờ. Điện thoại di động của ta đều bị bọn hắn cướp đi. Kỳ Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, may mắn Vương Phỉ chạy ra ngoài, nếu không ta cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nàng đều làm xong tại tình thế ác liệt nhất tình huống dưới, từ cửa sổ nhảy đi xuống chuẩn bị. Có ít người thật sự là vô pháp vô thiên. Nghe xong Kỳ Vũ giảng thuật, Cao Cảnh cũng không khỏi tức giận lên đầu. Canh một, đưa lên. DS, cảm tạ Xuân Cung Thánh Thủ Đường Bá Hổ bằng hữu 100.000 kỳ đi ân tiền khen thưởng, chúc mừng hắn trở thành quyển sách thủ minh. Chương 509, cấp bậc quá thấp. Cao Cảnh trước kia chạy nghiệp vụ, tiếp xúc qua trời nam biển bắc muôn hình muôn vẻ nhân vật, trên tiệc rượu thường thường nghe người ta huyên thuyên, nói chút thú trên địa phương nghe chuyện địa. Hắn từng nghe một vị nào đó nói, tại một chút xa xôi khu vực, địa phương thế lực phi thường cường đại. Một cái lớn gia tộc liền có thể khống chế một phương, nước tác không lọt kim đâm không vào, bao đoàn xa lánh cùng đối phó kẻ ngoại lai. Thời gian dài, những địa đầu xà này thường thường vô pháp vô thiên tùy ý làm bậy. Chuyện gì cũng dám làm. Cao Cảnh biết, kia cái gì Lam Lâm tập đoàn chính là điển hình nhất địa đầu xà, gia Lâm Giang địa vực khả năng không có người nhận, nhưng ở huyện thành khối này một mẫu ba phần đất bên trên, lời của bọn hắn quyền lớn nhất. Nếu không Kỳ Vũ vị này quỹ từ thiện đại biểu, làm sao có thể có cảnh ngộ như thế? Có ít người tại tương đối phong bế địa phương quen thuộc, quả nhiên là kiêu ngạo phách lối tới cực điểm. Về sau khảo sát hạng mục, hay là để người khác tới đi? Cao Cảnh nói ra, ngươi chỉ cần đem tốt quan là được rồi. Đây cũng là hắn trước kia sơ sót địa phương, Kỳ Vũ cùng Trần Phương Phỉ hai cái nữ nhân xinh đẹp đi vào chỗ như vậy, lại người mang khoản tiền lớn, bị người ngấp nghé kỳ thật rất bình thường. Càng là rớt lại phía sau địa khu, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Để cho người khác đến, ta không yên lòng. Kỳ Vũ nắm chặt Cao Cảnh tay, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, nói ra, ta hiện tại thế nhưng là rất lợi hại. Hiện tại an toàn, nàng hồi tưởng lại lúc trước tình hình, chẳng những cảm thấy nghĩ mà sợ, ngược lại có chút ít đắc ý nguyên lai mình thân thủ mạnh như vậy. Bao nhiêu lợi hại? Cao Cảnh tức giận hỏi ngược lại, ngươi chống đỡ được đạn sao? Đừng nói Kỳ Vũ cái này mới nhập môn hạng thái điểu, liền xem như cấp thấp nhất đồ đẳng chiến sĩ cũng ngăn không được đạn uy lực. Chỉ có cô động cụ hóa xuất chiến giáp mới có thể có trên phòng ngự ưu thế. Kỳ Vũ hì hì cười một tiếng, đục lên đi hôn Cao Cảnh một ngụm, ta mang theo hộ thân phù đâu. Cao Cảnh im lặng, nói đến vẫn là hắn nổi rồi. Cao Cảnh đã từng cho học tỷ biểu diễn qua hộ thân phù bài tác dụng, cũng là dưới yêu cầu của hắn, người sau một mực tùy thân mang theo. Không nghĩ tới cái này ngược lại cho Kỳ Vũ làm việc lực lượng. Hộ thân phù cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi. Cao Cảnh lắc đầu, nó có thể cứu ngươi một lần, cũng không cứu được ngươi 10 lần 8 lần. Kỳ Vũ thè lưỡi, ngượng ngùng hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Cao Cảnh trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang, ta ngược lại muốn xem cái này Lam Lâm tập đoàn năng lượng lớn bao nhiêu, nhìn xem cái này Lâm Giang huyện đến tột cùng là nhà ai thiên hạ. Gần nhất chuyện phiền phức theo nhau mà đến, để vừa mới tấn thăng truyền kỳ Cao Cảnh đều có loại thái cực không tới cảm giác. Hiện tại ngay cả A Miêu A Cẩu nhân vật cũng dám nhảy đi ra kiếm chuyện, không hung hăng tiến hành ra sức đánh, ý nghĩ của hắn đều không thông suốt. Lão hổ không phát huy, thật coi là bệnh uy. Kỳ Vũ cùng Trần Phương Phỉ nhìn nhau một cái, người sau lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, Cao tổng như bức. Cường Long không ép địa đầu xà, theo lý thuyết Cao Cảnh quyết định như vậy rất không sáng suốt, nhưng bây giờ Trần Phương Phỉ đối với Cao Cảnh là thật tâm bội phục đầu rạp xuống đất, cảm giác Cao Cảnh vô luận làm ra cái dạng gì đại sự kinh thiên động địa đến, đều là chuyện đương nhiên. Kỳ Vũ vậy thì càng không cần nói, nàng đã sớm biết nam nhân của mình là siêu phàm tồn tại. Bởi vì 702 trong phòng một mảnh hỗn độn, cho nên Cao Cảnh mang theo hai người lên tới chín lâu. Kỳ Vũ cùng Trần Phương Phỉ trước kia liền ở tại tầng này thương vụ trong phòng, dùng gác cổng thẻ mở cửa phòng, bên trong không có cái gì dị dạng. Hành lý vật phẩm đều tại, cũng không có bị người lật qua lật lại qua dấu hiệu. Cái này khiến Kỳ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cao Cảnh để Trần Phương Phỉ mở cửa phòng, chính mình từ trong không gian chứa vật lấy ra đồ uống trà cùng lá trà. Đun nước pha trà chờ đợi người tới. Lam Lâm tập đoàn người tới rất nhanh, vẹn vẹn chỉ qua chừng 10 phút đồng hồ, một đám người xuất hiện ở số 905 trước cửa. Nhìn thấy cửa phòng mở rộng, Cao Cảnh cùng Kỳ Vũ, Trần Phương Phỉ đang uống trà nói chuyện phiếm, không ít người lộ ra kinh nghi thần sắc. Hai tên nhân viên cảnh sát trực tiếp xâm nhập gian phòng, một người trong đó trầm giọng nói ra, "Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta." Cao Cảnh buông xuống trong tay chén trà, lạnh giọng nói ra, "Để cho các ngươi thượng cấp đến." Tối không đi tới mình, dạng này chiêu số hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, mười phần làm người buồn nôn. Hai tên nhân viên cảnh sát cùng nhau chấn động. Cao Cảnh thanh âm cũng không vang dội, có thể rơi vào lỗ tai của bọn hắn bên trong phảng phất lôi đình nổ vang, chấn động đến hai người hồn bay phách lạc, mơ màng quên đi mục đích, hoàn toàn là lần theo bản năng quay người rời khỏi phòng. Tình cảnh như vậy, để tại trên hành lang những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không dám ngăn cản hai tên nhân viên cảnh sát rời đi, lại không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy tình huống rất không đúng. Lần này lại không có người nguyện ý ló đầu ra tới. Ngược lại là có người trốn đến một bên vụng trộm gọi điện thoại. Cao Cảnh cũng lờ đi bọn gia hỏa này, phối hợp cho mình pha ấm trà mới. Lại qua 5-6 phần chung, một vị giày tây mang theo mắt kiếng gọc vàng, nhìn ôn tồn lễ độ nam tử trung niên đến nơi này. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, lễ phép hỏi, "Xin hỏi ta có thể vào không?" Cao Cảnh nhàn nhạt hỏi, "Ngươi là ai?" Nam tử trung niên mỉm cười nói, "Tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Lam Lâm tập đoàn phó tổng quản lý Trần." "Lan." Cao Cảnh phất tay đánh gãy đối phương tự giới thiệu, ngươi cấp bậc quá thấp, thay cái nói chuyện có tác dụng đến. Nam tử trung niên dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Đường Đường Lam Lâm tập đoàn phó tổng, tại Cao Cảnh trong miệng lại là cấp bậc quá thấp. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên âm trầm, "Tiên sinh." Vừa mới nói hai chữ, Lam Lâm tập đoàn vị này phó tổng bay ra đại môn đụng phải canh giữ ở trên hành lang cái kia mấy tên chế ngự nam, lập tức rơi xuống cái đầy đất lăn hồ lô. Lại là một trận quỷ khóc sói gào. Kỳ thật Cao Cảnh đã là hạ thủ lưu tình, nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, phất phất tay liền để bọn gia hỏa này hôi phi yên diệt, thần hồn câu diệt đều vô cùng đơn giản. Kém chút té gãy một thân xương cốt nam tử trung niên cũng không dám lại trăng bước, hắn tại mấy tên thủ hạ nâng đỡ bò người lên, hung tợn chừng Cao Cảnh một chút, sau đó xám xịt rời đi. Đều là vui sắc. Cao Cảnh lắc đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa mới đặt chén trà xuống, điện thoại bỗng nhiên vang lên, điện báo biểu hiện danh tự là Hứa Thừa Chí. Cao Cảnh trong lòng hơi động, cầm điện thoại di động lên kết nối, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta có phải hay không tại Lâm Giang huyện? Khu khu cụ. Hứa Thừa Chí thật bị nước miếng của mình cho bị sặc, ho khoảng chừng nửa phút mới cưỡng ép nhịn xuống, cầm lấy hết hầu cười khổ nói, Cao tiên sinh, rất xin lỗi. Hắn vì cái gì xin lỗi, chính mình cùng Cao Cảnh đều rất rõ ràng. Cao Cảnh cười cười, các ngươi định làm như thế nào? Cao tiên sinh. Hứa Thừa Chí trầm giọng nói ra, mặc kệ chuyện gì xảy ra, xin mời cho ta một chút thời gian, chúng ta cam đoan kết quả cuối cùng nhất định có thể làm cho ngài hài lòng. Rất tốt. Cao Cảnh nhẹ gật đầu, vậy ta liền đợi đến các ngươi cho ra kết quả. Cao Cảnh từ trước đến nay thờ phụng có thể động thủ liền không tất tất nguyên tắc, hiện tại cũng không dùng tất tất, lại không cần tự mình động thủ, cũng rất tốt. Điều kiện tiên quyết là kết quả thật có thể để hắn hài lòng. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, cảm ơn mọi người. Chương 510, không cần. Kết thúc cùng Hứa Thừa Chí cho chuyện, Cao Cảnh để điện thoại di động xuống. Hắn đứng dậy đi ra phòng khách, rất nhanh liền từ bên ngoài dẫn về một cái vóc người nam tử nhỏ gầy. Cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa bị Cao Cảnh nắm lấy sau cổ áo cao cao nhấc lên, hai chân loạn trừng hoảng loạn kêu to, ngươi làm gì? Ta muốn hô người, cứu mạng a. Cướp bóc a. Giết người a. Cao Cảnh một tay lấy hắn quẳng xuống đất, nhàn nhạt nói ra, ngươi tiếp tục hô, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lúc trước tên kia tự xưng là Lam Lâm tập đoàn phó tổng quản lý nam nhân trung niên lúc rời đi, an bài đối phương ngồi chờ tại đầu bậc thang. Đoán chừng là sợ Cao Cảnh chạy trốn. Bọn hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại thế nào khả năng giấu giếm được Cao Cảnh linh giác. Nam tử gầy nhỏ bị Cao Cảnh ánh mắt quét qua, trong lòng đột nhiên mà sinh thấy lạnh cả người, lập tức nói không ra lời. Hắn co người lên, sợ hãi nói, đại ca, đánh người là phạm pháp. Ngồi ở trên ghế salon Trần Phương Phỉ nhịn không được phốc xích cười một tiếng. Kỳ Vũ cũng không nhịn được mỉm cười. Đánh người đích thật là phạm pháp. Cao Cảnh nhân cần dạy bảo, nhưng là ta đánh ngươi một chút việc đều không có, ngươi tin hay không? Nam tử gầy nhỏ vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu. Hắn bị nam tử trung niên an bài theo dõi trong trường, dĩ nhiên không phải ngu dốt hạng người, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý tuyệt đối hiểu. Rất tốt. Cao Cảnh nói ra, vậy chúng ta bây giờ tới chơi cái trò chơi, gọi là ta hỏi ngươi đáp, quy tắc rất đơn giản, ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu, nếu là trả lời sai. Hắn cầm lấy trên bàn trà một cái không chén sứ giữ tại lòng bàn tay. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chén trà này chia năm xẻ bảy nổ tung. Cao Cảnh hai tay xoa động mảnh vỡ, vô số sứ phấn vương vai xuống. Nam tử gầy nhỏ nghẹn họng nhìn chân chối. Tình cảnh như vậy, hắn chỉ ở phim ảnh TV bên trong nhìn qua, bình thường là võ công cao thủ dùng để biểu hiện ra thực lực. Có thể đó là hư cấu cố sự, trong hiện thực ai có thể làm đến? Đùng, đùng. Cao Cảnh phủi tay, đem lưu lại nơi tay trên lòng bàn tay sứ phấn đập sạch sẽ, nói ra, có vấn đề sao? Đã bị hoàn toàn chấn nhiếp nam tử gầy nhỏ toàn thân run lên, không, không có. Hắn đàng hoàng bắt đầu trả lời vấn đề. Cứ như vậy thông qua hỏi thăm, Cao Cảnh đối với Lam Lâm tập đoàn có không ít hiểu rõ. Nhà này bản địa tập đoàn thuộc về gia tộc xí nghiệp, do Lâm Giang Lam gia nắm giữ. Lam gia tại Lâm Giang thuộc về đại tộc, vọng tộc, mấy trăm năm kinh doanh thâm căn cố đế, từ trên xuống dưới thế lực đều cực lớn. Tài chính, khai thác mỏ, lâm nghiệp, bất động sản, khách sạn, công ty du lịch thậm chí siêu thị chợ thức ăn, người Lam gia mượn nhờ Lam Lâm tập đoàn khống chế tòa này sơn thành hơn nửa cuộc đời ý, nói là địa phương bá chủ cũng không đủ. Mà lần này Lam Lâm tập đoàn gây sự với Kỳ Vũ, đầu tiên là bởi vì nàng đi vào Lâm Giang khảo sát cùng đã được duyệt, không có bái Lam gia bến tàu, cũng không nguyện ý đem hạng mục giao cho Lam Lâm tập đoàn để hoàn thành. Tại người Lam gia xem ra, đây chính là không tuân quy củ. Chúng ta là tới làm từ thiện giúp học tập đó a. Kỳ Vũ nhịn không được sắc giọng, không phải đầu tư làm ăn cùng các ngươi cạnh tranh, cái này cũng gọi không tuân theo quy củ. Nam tử gầy nhỏ ngượng ngùng cười một tiếng, Lam gia tại Lâm Giang chính là bá đạo như vậy. Trừ cái đó ra, tại vài ngày trước huyện phủ hội chiêu đãi bên trên, Lam gia thái tử gia coi trọng Kỳ Vũ, muốn tài sắc kiêm thu. Kỳ Vũ tức giận cười, liền con heo mập kia. Nàng nghĩ tới, ngày đó là có cái Lam Lâm tập đoàn đẩy mỡ mập mạp một mực đối với mình đắm đuối. Lúc đó Kỳ Vũ cũng không có để ý, dù sao nàng đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu là cực cao, quen thuộc tương tự ánh mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác buồn nôn. Nam tử gầy nhỏ rụt rụt đầu. Hắn không sợ Kỳ Vũ, liền sợ Cao Cảnh nổi nóng lấy chính mình xuất khí. Người có thể đi. Nhưng Cao Cảnh căn bản khinh thường cùng tiểu nhân vật như vậy so đo, phất phất tay nói ra, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Cảm ơn đại ca. Nam tử gầy nhỏ vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Cao Cảnh túi đầu không lưng, cuốn quýt thối lui ra khỏi phòng khách. Mà liên tại Cao Cảnh cùng nam tử gầy nhỏ chơi vấn đáp trò chơi thời điểm, khoảng cách Lâm Giang nhà khách không xa thị dân công viên cái khác một tràng biệt thự lớn bên trong, truyền ra cái tắt vang dội âm thanh. Đùng. Một cái bàn tay hung hăng phiến tại một tấm mập dính trên gương mặt. Bị đánh là cái thân cao 1.6 mét, thể trọng 260 cân đại mập mạp, mà đánh người thì là một tên 50-60 tuổi mặt thẹo lao nam nhân, người sau dùng hung lệ ánh mắt trừng mắt người trước, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi rơi. ngươi là không có tiền vẫn là không có nữ nhân? Mặt thẹo lão nam nhân nghiêm nghị quát, ta đem Lam Lâm tập đoàn giao cho ngươi, chính là để cho ngươi gây chuyện thị phi hô cha. Mập mạp bưng bít lấy bị tát đến mặt đỏ bừng, ánh mắt rất là kiên nạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị người dạng này đánh qua, bao quát trước mắt cha ruột ở bên trong. Ngươi còn không phục? Mặt thẹo lão nam nhân nổi trận lôi đình, giơ lên nắm chặt nắm đấm. Lão công. Bên cạnh trung niên mỹ phụ cuống quýt đem hắn ôm lấy, câu khẩn nói, ngươi có chuyện hào hào nói, con của chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhỏ? Mặt thẹo lão nam nhân kém chút thổ huyết, hắn nhanh 30 tuổi, đều là ngươi quen. Hắn dùng sức đem trung niên mỹ phụ đẩy ra, người sau một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất. Mẹ! Mập mạp thấy thế hô lớn một tiếng, bổ nhào qua nâng trung niên mỹ phụ. Trung niên mỹ phụ ôm con trai mình khóc đến lê hoa đái vũ, nhi tử béo hướng về phía mặt thẹo lão nam nhân gầm thét lên, đừng động tới ta mẹ, ngươi có gan liền đánh chết ta. Mặt thẹo lão nam nhân nhìn xem cái này đại hiếu tử, chỉ hận năm đó vì cái gì không bắn tới trên tường đi. Hắn nản lòng thoái chí nói, vừa rồi Trần chủ nhiệm gọi điện thoại cho ta, để cho chúng ta làm ra tự giải quyết cho tốt, ngẫm lại kết cục như thế nào đi. Các ngươi minh bạch Trần chủ nhiệm ý tứ sao? Lần này mập mạp không giống lên, trung niên mỹ phụ cũng không khóc. Trần chủ nhiệm là Lam gia ở phía trên chỗ dựa lớn nhất, nếu như không có vị này một mực bà bọc, Lam gia cùng Lam Lâm tập đoàn cũng không có khả năng có hiện tại thành thế cùng địa vị. Đối phương hai câu này ý tứ, rõ ràng là muốn từ bỏ bọn hắn a. Trung niên mỹ phụ hoảng sợ lau nước mắt, lắp bắp mà hỏi thăm, sẽ không như thế nghiêm trọng a. Coi như nữ nhân kia lai lịch rất lớn, dù sao cũng phải giảng điểm đạo lý a. Giảng đạo lý? Mặt thẹo lao nam nhân cười khổ. Hắn biết rõ con trai mình làm chuyện gì, nhà mình trước không nói với người khác đạo lý, trông cậy vào người khác thủ quy củ. Vậy cũng phải người ta nguyện ý mới được. Mặt thẹo lão nam nhân nhắm mắt lại, lần này chỉ sợ Trần chủ nhiệm tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Trong lòng của hắn bi thương đơn giản ngược dòng thành sông, tuyệt đối không nghĩ tới Lâm về hưu, muốn bị con trai mình hố chết rơi. Trung niên mỹ phụ cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, đều có loại đại hạ tương vinh, tận thế trước mắt cảm giác. Trung niên mỹ phụ nước mắt lại rất xuống, lão công, vậy làm sao bây giờ? Mặt thẹo lão nam nhân một lần nữa mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra quả quyết chi sắc, ta cùng danh con này tới cửa buổi tội, chuẩn bị kỹ càng gãy tay gãy chân đi. Trung niên mỹ phụ giật mình kêu lên, không thể nào. Mặt thẹo lão nam nhân vừa vặn nói chuyện, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Khi hắn tiếp xong cái này để báo, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiện tại tốt, không cần đến đánh gãy tay chân. Canh 1, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, tạ ơn.